Vậy cái này thế lên liền không có liếm chó.
Ừm.
Thiếu nữ gật đầu. Hơn một giờ về sau, đám người đủ ngồi bên cạnh bàn ăn lặng lặng chờ đợi. Trương Lạc Vũ mang sang cuối cùng một đạo xào lăn hoa bầu dục phóng tới bàn lên, về sau hắn lườm Cố Hiểu Tiểu một chút, ghét bỏ nói, đối cương thi ăn cơm, các ngươi cũng thật có khẩu vị, liền không cảm thấy thi xú vị nặng sao. Cố Hiểu Tiểu không dám mắt nhìn thẳng cái này đêm mưa huyết phủ biến thái sát nhân cuồng, nàng chỉ là túi lầu xuống, tiếng như rồi môi, thật, thật xin lỗi. Hắn đùa với ngươi. Mặc Y Trúc kẹp một đũa hoa bầu dục phóng tới nàng trong chén, miệng hắn lên ghét bỏ, kỳ thật trong lòng còn rất hoan nghênh ngươi, ngươi nhìn, cái này xào lăn hoa bầu dục không phải liền là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi nha. Ách! Trương Lạc Vũ chép miệng xuống lưỡi cũng không có phản bác. Bên cạnh Trương Mộ Tuyết lại nhăn nhăn lông mày, cái này Mặc Y Trúc. Vì cái gì hiểu rõ như vậy A Vũ? Hẳn là hai người bọn hắn trước đây quen biết. Nàng hảo hảo nhớ lại một chút đi qua vài chục năm tuế nguyệt. Không tồn tại. Bị mình 24 giờ giám thị A Vũ tại trước mấy ngày đưa thức ăn ngoài trước đó chưa bao giờ thấy qua nàng. Trương Mộ Tuyết nghĩ nghĩ liền không còn đem Mặc Y Trúc để trong lòng bên trên. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là đối A Vũ không có hứng thú gì, thậm chí nàng hiện tại là nam hay là nữ chính mình cũng nhìn không ra. Hiện tại địch nhân là nữ quỷ Ngô Nhan. Là phù tang nữ sinh cấp 3 bát thần lẫm. Còn có cái kia không biết lúc nào lại sẽ nhảy ra Bắc Âu công chúa Ophelia. A nàng kẹp lên A Vũ kẹp đến mình trong chén thịt cá đưa vào miệng bên trong. Đáng tiếc, tại các nàng vừa tới đến điểm xuất phát thời điểm, mình đã sớm đứng tại điểm cuối cùng. Đúng rồi Tiểu Trương, hôm qua Lý Cục nói mấy cái kia bản án chúng ta phân cái tổ. Đinh Nhất ăn miệng ớt xanh sa thải, ôi không tệ. Cái này cũng ăn ngon. Ân. Ngươi cùng Tiểu Lâm còn có Tiểu Mặc một tổ. Ta cùng Dương ngày mai Dương Minh Nguyệt một tổ, ngày mai chúng ta chia ra hành động. Giang giác. Đua đoạn mất. Trương Lạc Vũ như mày, cái này đua dù sao dùng rất nhiều năm, tỷ, ta đi cấp ngươi đổi một đôi. Ừm. Trương Mộ Tuyết miễn cưỡng cười cười, về sau đứng dậy giữ chặt Trương Lạc Vũ tay, A Vũ, ta muốn tới phòng vệ sinh. Trương Lạc Vũ gật gật đầu, mang theo nàng đi vào phòng vệ sinh, về sau đóng cửa lại chờ ở bên ngoài. Trong phòng vệ sinh, Trương Mộ Tuyết dịu dàng mỉm cười biểu lộ nháy mắt hóa thành dữ tợn. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi ra ngoài, Trấn Liêu, Lạc Thành phân bộ Đinh Nhất, hắn sang năm tiền thưởng cũng cho ta trừ. Bên kia chính cùng Vương Khắc ăn giả yên kinh thịt dê nướng Trần Liêu yên lặng để điện thoại xuống, là cục tọa, nàng nói Đinh Nhất sang năm tiền thưởng cũng cho trừ đi. Ngươi có biết hay không kia tiểu tử chỗ nào đắc tội cục tọa? Ừm. Vương Khắc để đua xuống như mày, cái này ta còn thật không biết, Đinh Nhất mấy năm trước liền điều đi Lạc Thành, những năm này cục tọa cũng không có tìm qua hắn phiền phức tới. Có phải là Đinh Nhất đắc tội cục tọa nuôi cái kia tiểu bạch kiểm rồi hả? Trần Liêu không nói chuyện. Cục tọa thần thông quảng đại, thân mẹ nó biết mình phía sau bố trí nàng có thể hay không bị nàng phát hiện. Mà lại không chừng đây là Vương Khắc đào hố, vạn nhất hắn vụng trộm ghi âm mình liền thảm á. Vương Khắc gặp hắn không đáp, nhún nhún vai, được rồi, ta cho Đinh Nhất gọi điện thoại nói một chút. Hắn móc ra điện thoại, đông nhiên nói, đúng rồi, vừa rồi ghi âm ngươi nhớ kỹ xóa bỏ, không phải ta trở mặt với ngươi. Trần Liêu. Hắn yên lặng móc ra điện thoại, xóa bỏ vừa rồi ghi âm. Ta nhận cú điện thoại. Đinh Nhất ra hiệu mọi người im lặng, về sau tiếp thông điện thoại, Vương Cục, chuyện gì? Ta bên này đang lúc ăn cơm đâu? Trong điện thoại, Vương Khắc lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong thai của hắn, thẳng tới tâm linh của hắn, Đinh Nhất, ngươi tiền thưởng không có. Đinh Nhất giật mình, về sau yên lòng, Vương Cục ngài thật biết nói đùa. Ta tiền thưởng năm nay không đều trừ xong mà. Vương Khắc, ta chỉ là sang năm, còn có. Ngươi lại gây sự, ngươi biên chế cũng phải không, treo. Tút, tút, tút. Lệch ra. Méo mó. Méo mó lệch ra ba. Đinh Nhất để điện thoại xuống, tâm tang mà chết, ta mẹ nó đến cùng đắc tội người nào. Chương 49, Phú Nhị Đại Vương Nhân Xuyên. Muộn 6 giờ rưỡi, ăn uống no đủ, cả đám người thu thập xong cái bàn về sau liền đều rời đi. Bát Thần Lâm cùng Cố Hiểu Tiểu một người cứng đờ đi theo Mặc Y Trúc về sát vách biệt thự trừng trị các nàng hành lý của mình. Âu Dương Minh Nhật huynh muội thì đi theo tâm tăng mà chết Đinh Nhất đi. Bọn hắn còn muốn chuyển cái trận, bồi không hiểu thấu không có sang năm tiền thưởng Đinh Nhất lại uống một chén. Trương Lạc Vũ mang theo rửa mặt hoàn tất tỉ tỉ trở lại phòng ngủ, giúp nàng cắm tốt thai nghe cất kỹ từ khúc, liền đứng dậy rời đi. Hắn muốn đi tìm Ca Môn Vương Nhân Xuyên nói chuyện tâm tình. Ngày mùa thu ban đêm đã có một chút lạnh, hắn xoa xoa tay, bấm Vương Nhân Xuyên điện thoại. Vang lên hai tiếng, bên kia tiếp thông, Lao Trường. Người trở về à nha? Người ở chỗ nào vậy? Trương Lạc Vũ tả hữu dò xét một lát, hắn nhỏ điện lư vừa sạc điện, đón xe hắn lại không nỡ, dứt khoát trực tiếp để kia tiểu tử đến đón mình được rồi. Ta ở nhà A. ngươi nói để ta ở nhà đợi, ta liền một bước đều không có từng đi ra ngoài. Vương Nhân Xuyên thanh âm có chút tự hào, hiện tại ta chính co lại ở trong chăn bên trong bổ phiên đâu. Ít bi bi, chân chu tới đón ta. Trương Lạc Vũ tức giận nói. Ô mẹ nó ca. Vương Nhân Xuyên cúp điện thoại, về sau hắn mã lên lại đánh trở về, thoại bảo hôm nay số lẻ vẫn là số chán. Mình nhìn lại. Trương Lạc Vũ châm một điếu thuốc hồn tả sản, còn có, đến Khê Sơn bán cốc tiếp ta, ta chuyển bên này mà ở. Thoà thoà cộc. Chủ yếu là nửa năm sau Lạc Thành hạn đi đơn số chán, ta được mở chiếc hôm nay không hạn hảo xe đi qua. Ngươi nói cái này phá tam tuyến thành thị hạn cái quạng lông được a? Không có xe thật đúng là xin lỗi. Trương Lạc Vũ lại mắng một câu, cúp điện thoại. 15 phút sau, một cỗ bảo thạch lam sắc BMW M4 dừng ở khu biệt thự cửa chính, hắn lóe hai lần đèn xe, Trương Lạc Vũ đi qua kéo ra phụ xe cửa ngồi xuống. Ngươi thật đúng là chuyển chỗ này đến rồi. Chủ chỗ ngồi lái xe một cái lý lấy tiểu Mỹ đầu bóng thanh niên đẹp trai cười, kia địa phương rách nát đưa thức ăn ngoài tiểu ca nhiều như vậy, ta liếc mắt liền nhìn ra đến lao Trương ngươi định không phải vật trong ao. Trương Lạc Vũ nhíu mày, ồ, làm sao nhìn ra được? Bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai. Vương Nhân Xuyên giơ ngón tay cái lên, không phải tất cả côn trùng đều có thể biến thành hồ điệp, bởi vì có là mẹ nó giỏi. Lại nói lao Trương ngươi bảng đi đâu cái phu bà. Nói ra nghe một chút, không chừng ta biết con trai của nàng đâu. Bất quá ngươi được chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là xoát xoát vui tơ thép cầu vẫn là đốt đốt vui, ta sợ ngươi cũng tiếp nhận không tới. Cút đi. Trương Lạc Vũ cho hắn một khuỷu tay, ta hiện tại là quốc gia công chức. Nơi này là ký túc xá công nhân viên. Đừng nói nhảm, tìm một chỗ an tĩnh, ta được cùng đảm cái chuyện rất trọng yếu. Vậy đi Lạc Hà bên cạnh đi, hai ta khi ban đầu rạng sáng đưa xong thức ăn ngoài thường xuyên đi kia chỗ ngồi. Vương Nhân Xuyên hít khẩu khí, ta vừa vặn cũng không biết làm sao bây giờ tốt, ngươi ý nghĩ sâu mà nhiều, giúp ta nghĩ một chút biện pháp cũng tốt. Trương Lạc Vũ bĩu môi, không thèm để ý hắn. Lúc đến buổi tối tan việc cao phong, đường lên cự chắn vô cùng. Hai người bỏ ra hơn một giờ mới đi xong bình thường nửa giờ lộ trình đi vào Tây Huyện cầu bên cạnh Lạc Phong công viên. Dừng xe xong, hai người xuống đến Lạc Hà bên cạnh về sau lại phát hiện nơi đó đã có một người mặc giá rẻ Âu phục người trẻ tuổi chính buồn khổ hút thuốc. Huynh đệ, ngươi thế nào? Vương Nhân Xuyên là cái không tim không phổi ra hỏa, gặp người liền như quen thuộc được đi lên đáp lời. Phát sầu. Người kia nhìn hai người một chút, bất đắc dĩ cười cười, ta là Từ Nhi tử bán xe. Thật đúng là mẹ nó là cho người làm nhi tử. Hán đại khái là đem tâm sự nén ở trong lòng rất lâu, trực tiếp một mạch toàn bộ nói ra. Có đôi khi chính là như vậy, tâm sự của mình sẽ không nói cho bên người quen thuộc người, nhưng là gặp được người xa lạ, nói không chừng ngược lại sẽ thổ lộ hết cho bọn hắn. Hôm nay một đôi tình lữ, không, là hai cái thiểu năng đến mua xe, ta cùng bọn hắn nói một chút buổi trưa rốt cục đàm tốt chi tiết, sau đó hai người bọn hắn trả tiền thời điểm lấy ra ba tấm mặt trược 8 vạn nói dùng cái này giao. Hai người bọn họ nói mình là đập ít âm, ha ha. Chúng ta làm tiêu thụ cũng không phải là người sao. Liên chút mà cơ bản nhất tôn trọng cũng không chiếm được. Về sau ta đánh hai người bọn họ dừng lại, sau đó liền bị khai trừ. Hắn cười khổ, ta một tháng còn có 2000 khối phòng vay phải trả, ai? Ngươi bây giờ tiền tiết kiệm bao nhiêu? Một mực cười toe toét nghe Vương Nhân Xuyên bỗng nhiên mở miệng. Hơn 3000 một chút. Vậy ngươi còn cười được? Huynh đệ kia cười, bởi vì ta không có cách nào. Vẻ mặt cầu xin trời lên cũng sẽ không rơi đĩa bánh. Đã như vậy, sao không thêm cười cười? Nói không chừng ngày mai liền sẽ có tốt chuyện phát sinh. Trương Lạc Vũ vô vô bả vai hắn, sinh hoạt không dễ, chúng ta chỉ là muốn sống liền đã rất khó. Hắn thấy được, cái này huynh đệ thân trên có một tia khói đen quấn quanh, căn cứ tại tổng bộ nghe được thuyết pháp, vậy đại khái chính là trầm luân nhập ma điểm báo. Hắn ngồi vào cái này nhân thân một bên, mu bàn tay đến phía sau áo giả kịch dưới mỏ tới rượu chữa cháy cả búa. Bên cạnh Vương Nhân Xuyên móc ra khói các đưa cho hai người một chi, về sau nói, ta có cái đĩa bánh, không biết ngươi có nguyện ý hay không ăn. Thỉnh rằng đi. Huynh đệ kia tiếu dung càng thêm bình tĩnh, dù sao ta cũng đã cùng đường mặt lộ. Trương Lạc Vũ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được một cô yêu ớt sát ý từ cái này huynh đệ thân lên toát ra, mục tiêu chính là trước mắt Vương Nhân Xuyên. Vương Nhân Xuyên lại không hề hay biết, ngươi làm mấy năm tiêu thụ. 3 năm, lúc đầu tháng sau ta liền tấn thăng tiểu chủ quản. Ừm. Vương Nhân Xuyên bắn rơi đầu mẩu thuốc lá lên khói bụi, ta có người bằng hữu cũng là mở Tứ Nhi tử cửa hàng, bất quá hắn cửa hàng quá nhiều không còn được, hiện tại đang có cửa tiệm thiếu cái cửa hàng trưởng, không biết ngươi có hứng thú hay không. Dừng một chút, hắn nhắc nhở, đầu tiên nói trước, mặt mũi của ta cũng chỉ có thể để hắn cho ngươi cái phỏng vấn cơ hội, có thể hay không nắm chặt còn muốn nhìn ngươi trình độ của mình. Thế nào, có hứng thú không có? Thanh niên kia ngây ngẩn cả người, về sau lộ ra mừng như điên biểu lộ mánh gật đầu, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Hắn đứng người lên muốn nắm tay, về sau dừng một chút, tay phải tại mình giá rẻ âu phục lên xoa xoa về sau lại đưa ra đi, tạ ơn ngài. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngài mới tốt. Vương Nhân Xuyên cùng hắn nắm tay, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm, đây chỉ là cho ngươi cái trực tiếp phỏng vấn quản lý cơ hội, có thể thành hay không còn được nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ta có lòng tin. Thanh niên kia trên người đổi phế tiêu tán, mặt lên một lần nữa hiện lên nhiệt tình mỉm cười. Ừm, thêm cái hẹ chặt đi, ta đem địa chỉ cùng phương thức liên lạc cho ngươi. 5 phút sau, hai người nhìn chăm chú lên thanh niên đi xa bóng lưng, cước bộ của hắn đều trở nên nhẹ nhàng. Trương Lạc Vũ chú ý tới, hắn trên người đen khí chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Hắn buông ra chộp vào cán búa lên tay. Lao Vương, người này ngươi biết? Không biết. Vương Nhân Xuyên hít thật sâu một hơi khí, về sau vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá dẫm diện, bất quá hắn ngực cài lấy bị bỏ đi nhỏ ngực thẻ ta biết. Hắn quay đầu lại, hít khẩu khí, cửa tiệm kia là nhà ta công ty phía dưới bán ra thương mở. Dừng một chút, hắn lo lắng nói, nhà ta nói trắng ra là còn phải tiếp tục bóc lột người ta, nhưng tốt xấu mình ăn thịt cũng phải cho người ta lưu khẩu thang cặn bã uống đi. Hắn nhìn người kia bóng lưng, ánh mắt không hề bận tâm, về sau lộ ra một cái rất khó hình dung trào phúng mỉm cười, coi như là để chính ta dễ chịu một điểm trong lòng an ủi đi. Ừm. Trương Lạc Vũ yên lặng hít khẩu khí. Hắn nhìn ra được, thanh niên kia đã nhận ra Vương Nhân Xuyên thân phận, thậm chí. Hắn mới vừa rồi còn muốn giết chết Vương Nhân Xuyên. Nhưng chính là như thế một cái làm việc cơ hội liền để hắn từ bỏ ý nghĩ, cũng thành công ngăn cản hắn rơi vào vực sâu. Yêu, ma, quỷ, quái. A, nguyên lai đều là bị người ép a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngươi nghe nói qua An Lợi sao? Đừng càng khái, làm thâm trầm như vậy làm gì? Vương Nhân Xuyên đem chân thực mình che đậy đi vào cơ thể và đầu góc chỗ, mặt lên lại mang lên trên yên vui mặt nạ. Lão Trương, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Ừm, ta hiện tại đã trở thành một quang vinh công chức, mà ngươi lại có siêu năng lực, cho nên Trương Lạc Vũ nháy nháy mắt, ngươi hiểu. Ta mẹ nó không hiểu. Vương Nhân Xuyên lui ra phía sau 2 bước, cảnh giác nói, Lão Trương, hai ta nhiều năm anh em, ngươi cũng không thể lừa ta à. Hắn phim tiểu thuyết cũng xem không ít, siêu năng lực giả bị quốc gia phát hiện sẽ là kết cục gì ở trong đó đều an bài rõ ràng. Không là trở thành chuột bạch chính là bị giải phẫu làm thí nghiệm. Hắn nhưng là một thâm niên phú nhị đại. Còn có rất nhiều người sinh muốn hưởng thụ. Nhưng ta nghĩ thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ. Trương Lạc Vũ buông tay, vì huynh đệ hạnh phúc, ngươi liền không thể bản thân hy sinh một chút sao. Cho ta một cơ hội, ta muốn làm người bình thường. Vương Nhân Xuyên bày ra một cái thức mở đầu, chúng ta coi như không chuyện phát sinh qua như thế nào. Sớm nói một câu, anh em thế nhưng là luyện công tiệt quyền đạo. Đừng trách huynh đệ đem ngươi tới bùn chìm sông trước đó không có nhắc nhở qua ngươi. Ngươi đường đi hẹp nha huynh ấy. Trương Lạc Vũ nhếch miệng lên, ngươi cho rằng ta vì cái gì dám một thân một mình tìm ngươi sao? Nhìn kỹ. Tắc. Hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vương Nhân Xuyên ngẩn ngơ, phát giác được có người tự chụp mình bả vai, hắn không để ý một thân bảng tên một cái trước nhào lộn quay người, cả kinh nói, ngọa tào. Thuấn gian di động. Hắn yên lòng, biết Lao Trương không phải đến đem tự mình làm bảo làm. Lao Trương dùng siêu năng lực chính là nói với mình không ai sẽ đem mình khi chuột bạch giải phẫu. Ừm hừ. Trương Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, lại nói Lão Vương ngươi cũng thật cam lòng, ngươi cái này một thân được hết mấy vạn đi. Coi như nhà ngươi có tiền cũng không thể tao đạp như vậy a. Ngươi biết cái gì? Vương Nhân Xuyên đứng dậy vỗ vỗ trên người cho, đây là A Hàng. Không thể a. Trương Lạc Vũ trừng lớn hai mắt, ngươi cái này nghèo chỉ còn tiền ra hỏa cũng xuyên A Hàng. Cô lậu quả văn a. Vương Nhân Xuyên khịt mũi coi thường, ta xuyên hàng giả cũng không ai cho rằng là giả. Thấy Trương Lạc Vũ không tin, hắn giải thích nói, ta có cái bạch phú Mỹ bằng hữu, mua 10 cái trong bọc có 5 cái là A Hàng, nhưng nàng xuất ra đi chính mình nói là cao phảng phất cũng không ai tin. Muốn là người bình thường coi như cầm thật con lừa bao người khác cũng làm kia là giả. Cho nên ngươi đã hiểu không? Đã hiểu. Trương Lạc Vũ gật gật đầu. Vẫn là thân phận nguyên nhân. Lại nói ngươi kia thật là thuấn gian di động. Vương Nhân Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải đâu. Trương Lạc Vũ ngồi vào ven đường xi măng đài lên, cơ sở công chức khổ bức không nói, mấy năm này phúc lợi cũng kém không ít. Không nói trước ta có thể hay không thi lên, coi như thi đậu ta cũng không kiếm được tiền A. Ta ở bộ môn là lệ thuộc trực tiếp tiến kinh siêu phàm giả quan phương tổ chức, chuyên môn xử lý giống như ngươi phi phàm siêu phàm giả. Hẳn là gọi Long Tổ. Vương Nhân Xuyên đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn. ngươi nhìn 10 năm trước tiểu thuyết đi Trương Lạc Vũ nhà danh hắn, tổ chức chúng ta gọi Bích Lạc Hoàng Tuyển, vừa gây dựng lại không mấy năm. Hắn đưa tay từ Vương Nhân Xuyên trong túi thuận ra một chi lớn trùng dương điểm lên, cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, gần nhất linh khí khôi phục loại tiểu thuyết nhìn qua a. Cùng kia không sai biệt lắm, bất quá chúng ta cách gọi là thiên địa nguyên khí khôi phục. Gần nhất thiên địa nguyên khí vừa khôi phục, về sau thức tỉnh siêu năng lực người khẳng định càng ngày càng nhiều, phía trên đã sớm chuẩn bị, sẽ không đem ngươi như thế nào. Hắn liếc Vương Đại Thiếu một chút, dù sao ngươi cái kia năng lực quá tủi mục. Tủi mục. Lời này ta nhưng không thích nghe. Vương Nhân Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra đập trương tự chụp cho hắn nhìn, ngươi nhìn. Lao tử ngay cả cái bóng đều đập không đến. Ta năng lực này còn tủi mục. Trương Lạc Vũ nhìn sang, quả nhiên, trong tấm ảnh chỉ có bối cảnh, ngay cả cái bóng người đều không có. Ngươi năng lực này rất thích hợp phạm tội. Tỷ như đêm khuya trộm cướp tiệm châu báu cái gì, bất quá ngươi Vương Đại Thiếu cũng không phải loại kia người thiếu tiền. Trương Lạc Vũ trầm ngâm một lát, cau mày nói, nơi khác có cái họ Trần Lao Bản mở nhà ma rất nổi danh, ngươi đi hắn kia làm cái diễn viên hẳn là thật thích hợp. Vương Nhân Xuyên cười lạnh, ta thân ra vài tỷ người đi đi làm cho người khác. Đừng đua. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng nói, kia quốc gia dự định xử lý như thế nào ta? Hắn hiểu được vô cùng. Chuyện này nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu là thật sự trọng yếu, kia lão Trương không có khả năng nói với mình. Như không trọng yếu, lấy thân phận của hắn không có đạo lý hoàn toàn không biết chuyện này. Nói trắng ra là, chuyện này không tính trọng yếu, nhưng bây giờ còn không phải công khai thời điểm. Chắc hẳn qua một đoạn thời gian quốc gia sẽ tìm một cơ hội đem việc này hoàn toàn công mở ra. Dù sao dựa theo lão Trương thuyết pháp, kia cái gì thiên địa nguyên khí sẽ từ từ khôi phục, đến lúc đó thức tỉnh siêu năng lực nhiều người. Quốc gia cũng không gạt được. Trương Lạc Vũ nhìn hắn một cái, trong lòng thầm than. Tiểu tử này quả nhiên không đốc. Vương Nhân Xuyên từ trong ánh mắt của hắn chứng minh chính mình suy đoán, lập tức triệt để yên lòng. Mở chơi vui đâu. Hắn dù sao cũng là cái siêu cấp phú nhị đại. Bọn hắn loại người này liền không có mấy cái kẻ ngu. Càng đừng đề cập hắn còn nhìn qua không ít tiểu thuyết, bên trong cây A thêm khổ bức nhân vật phản diện phú nhị đại một vạn loại kiểu chết bọn họ mà thanh vô cùng. Hắn cũng không muốn biến thành cái nào nhân vật chính bàn đạp. Bất quá. Hắn trên dưới quan sát một chút Trương Lạc Vũ. Lao Trương gia hỏa này. Không phải liền là tiêu chuẩn nhân vật chính khuôn mẫu mà. Từ nhỏ cô nhi, có cái sống nương tựa lẫn nhau tuyệt mỹ tỉ tỉ, vóc người còn đẹp trai, con mắt vẫn là cùng người bình thường khác biệt tự sắc, bây giờ còn có siêu năng lực. Ngoa tào. Vương Nhân Xuyên trừng lớn hai mắt, hắn bị phân tích của mình thật sâu chết phục. Cái này mẹ nó chính là ôm bắp đùi thời cơ tốt nhất ta. Lao Trương. Hắn bỗng nhiên trở nên đặc biệt đứng đắn, chó phú quý, lẫn nhau gâu. Ngươi phát đạt về sau tuyệt đối đừng quên tiểu đệ ta. Trương Lạc Vũ im lặng, ngươi phát cái gì thần kinh? Ta không có lên cơn. Vương Nhân Xuyên biểu lộ hiếm có nghiêm túc, Lao Trương, ngươi nói thật, có phải là gần nhất ngươi đang điều tra cái gì có quan hệ siêu phàm giả bản án? Trương Lạc Vũ vẩy một cái lông mày, làm sao ngươi biết? Vương Nhân Xuyên không có trả lời, mà là móc ra một điếu thuốc điểm lên hít thật sâu một hơi. Hắn cầm điếu thuốc tay hơi có chút phát run. Hắn cảm thấy mình phát hiện thế giới này chân tướng. Chẳng lẽ ta mẹ nó là cái trong tiểu thuyết nhân vật? Hơn nữa còn là cái vai phụ. Bất quá vai phụ tốt. Nhân vật chính đều muốn gây sự. Dù là không có sự tình tìm lên hắn, hắn cũng phải chủ động gây sự. Mình liền hảo hảo khi một đầu ở một bên hô 666 người qua đường sợ hai thán phục lưu bên trong cá ướp muối liền tốt. Nội tâm của hắn cầu nguyện. Tác giả ba ba. Nếu như ngài có thể nghe được tiếng lòng của ta, van cầu ngài đừng cho ta phát cơm hộp. Cũng đừng để ta liên lụy vào cái gì sự kiện bên trong đi. Liên để ta hảo hảo sống ở chủ tuyến bên ngoài thường ngày kịch bản bên trong liền tốt. Nếu như kết cục trước đó có thể lại an bài cho ta một cái lao bà xinh đẹp thì càng tốt hơn. Tiểu đệ ta yêu cầu không cao, cũng đừng an bài cho ta có thể trở thành lao Trương hậu cung nhân vật. Ta còn không muốn chết. Ngài liền an bài cho ta một cái không phải người muội tử là được. Là học sinh cấp 3 thì càng tốt hơn. Thì như nệ cô mi mi cái gì? Thực sự không được, liền xem như nữ sinh cấp 3 cương thi thần tượng ta mẹ nó cũng có thể tiếp nhận. Tốt nhất nàng cũng thích chỗ ở trong nhà xem ạ niềm truy kịch. Dạng này chúng ta liền có thể rời xa nguy hiểm á. Xin nhờ ngài. Cầu sinh dục cực mạnh hắn đã mình cho mình an xếp lên trên. Ngươi lại nhải nhắc tới cái gì đâu? Trương Lạc Vũ nghi ngờ nói. Không có gì. Cầu nguyện xong Vương Nhân Xuyên làm cái hít sâu, nói đi. Quốc gia chuẩn bị an bài thế nào ta? Hai lựa chọn. Trương Lạc Vũ cũng không có truy vấn cái gì, mà là dựng thẳng lên hai ngón tay. Thứ nhất, an tâm qua ngươi phú nhị đại đại thiếu sinh hoạt, sau đó quốc gia xuất thủ đem cả nhà ngươi đều an bài. Thứ hai, ngươi nghe nói qua an lợi sao? Vương Nhân Xuyên. Cái này mẹ nó có chọn sao? 3. Chương 51, manh mối. Hôm sau, sớm 8 điểm. Thất hồn lạc phách Đinh Nhất mở ra hắn kia đã sửa chữa lại ngũ lăng hoành chỉ riêng chờ Âu Gia huynh muội đi đầu xuất phát. Khê Sơn Ban Cốc bên này, Trương Lạc Vũ cùng Bát Thần Lẫm ngồi lên mặc y trúc hồng sắc mẹ xe DS4, đồng dạng xuất phát hướng bọn họ lục soát phạm vi tiến đến. Cho nên chúng ta từ chỗ nào bắt đầu tra? Nghiêng dựa vào tay lái phụ Trương Lạc Vũ ngáp một cái, đêm qua sau khi về nhà tiểu nhan lôi kéo hắn nhìn nửa đêm rộ rộ, còn trừng mắt cặp kia bước lên huyết mắt to mong đợi nhìn xem hắn, khiến cho hắn sau nửa đêm trong ngộng đều là các loại kỳ quái tư thế còn có các loại con mắt bước lên huyết quỷ quái. Về phần Vương Đại Thiếu, mình đã đem Đinh Nhất phương thức liên lạc cho hắn, sau đó nên làm như thế nào để chính hắn quyết định. Bất quá trải qua mình ám chỉ, hắn tám thành chọn đầu nhập tổ chức. Dù sao hắn còn không muốn bị an bài. Bát Thần Lẫm mở ra trong tay nhỏ cuốn sổ, nói tiếp, tiền bối, chúng ta phụ trách cha là ngã tư đường đánh thái cực còn có bạch mã tự đạo sĩ đánh hòa thượng hai chuyện. Nàng mấp máy môi mỏng, cái khác vụ án tương đối quỷ dị, Đinh Bộ trưởng nói bởi vì hai người chúng ta đều là người mới, cho nên mấy cái kia bản án từ bọn hắn đi thăm dò. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Đinh Nhất sợ hai Trương Lạc Vũ một lời không hợp móc ra bữa chặt thi thể. Kia đầu tiên đi đến chỗ nào bên cạnh. Trương Lạc Vũ ngáp một cái, được rồi, tùy tiện đi. Tóm lại nhanh đến thời điểm gọi ta, tối hôm qua lên ngủ không ngon, ta chưa híp mắt một hồi. Được rồi, tiền bối mời nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó ta sẽ hô năm dậy. Bát Thần Lẫm hạ thấp thanh âm. 5 phút sau, chỗ ngồi phía sau tiếng hít thở trở nên nhẹ nhàng. Mặc y chúc mắt nhìn kính chiếu hậu, từ có chút mở phía sau xe cửa sổ bên trong thổi vào gió nhẹ thổi loạn Trương Lạc Vũ tóc cắt ngang trán. Không tính quá mạnh ngày mùa thu nắng ấm đánh vào hắn giờ phút này yên tĩnh ấm áp mặt lên, lại có loại không nói ra được ôn nhu mỹ cảm. Mặc y chúc tay vịn tay lái tay khẽ run lên, xe đã run một cái. Trương Lạc Vũ nhíu nhíu mày. May mà hắn tuyệt không tỉnh lại, mặc y chúc nuối lỏng khẩu khí. Mặc tiên bối, ngài rất để ý tiền bối sao? Bên cạnh bí mật quan sát phủ tang nữ sinh cấp 3 đột nhiên mở miệng. Ta cũng không phải gay, để ý hắn làm gì? Mặc y chúc rời ánh mắt. Thế nhưng là trực giác của ta nói cho ta. Mặc tiền bối ngươi thật giống như nhận biết tiền bối đã thật lâu dáng vẻ. Thiếu nữ biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ là đang xác định đối thủ của mình đồng dạng, mặc tiền bối ngài đến cùng là nam hay là nữ. Yên tâm, ta hiện tại đối với hắn còn không có tính thú. Mặc y chúc xảo diệu né tránh vấn đề của nàng, đừng quên hắn có cái không có quan hệ máu mủ tỉ tỉ, thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi bày mưu tính kế? Không cần, ta đối tiền bối chỉ có tôn kính chi tình. Bát Thần Lẫm lắc đầu. Có đúng không? Mặc y chúc có chút thất vọng. Tên kia tỷ tỷ rất khó đối phó, tự mình một người tuyệt đối không giải quyết được, đáng tiếc. Thiếu đi cái sung phong pháo hôi. Mang tâm sự riêng hai người cũng bị mất nói chuyện trời đất suy nghĩ, thế là sau đó một đường không nói chuyện. Nửa giờ sau, chính trong ngộng sân thượng mắt thấy một trận chân nhân xé bức tú Trương Lạc Vũ bị người đánh thức, hắn biến mất mồ hôi lạnh trên trán mở mắt ra, đập vào mi mắt là trong ngộng nhân vật chính một trong cao trung thiếu nữ Bát Thần Lẫm. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Ở trong mơ, một cái chân của mình giống như liền ở trong tay nàng. Về phần đầu, kia đã bị tỷ tỷ mang đi. Tiền bối. Đen dài thẳng thiếu nữ trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng lo lắng, ngài thấy ác mộng sao? Không có. Trương Lạc Vũ nói sang chuyện khác, đây là đến chỗ nào rồi? Quan Lâm lộ đồn công an. Mặc y chúc tắt hỏa đẩy cửa xe ra, ngày hôm qua cái ngã tư đường đánh thái cực quyền đại thúc hiện tại liền đợi ở chỗ này. Nàng giải thích nói, kỳ thật sự tình đã sớm xử lý xong. Bất quá cái này đại thúc đặc biệt sợ hãi dáng vẻ, để hắn đi hắn cũng không đi. Có lẽ mặc y chúc tiếu dung khó hiểu. Có lẽ hắn lúc ấy vừa vặn đã thức tỉnh đâu. Tùy tiện đi. Trương Lạc Vũ dẫn đầu hướng trong sở công an đi đến, gặp một lần liền biết tất cả mọi chuyện. 10 phút sau, sở trưởng mang theo 3 người tới đồn công an phòng nghỉ bên ngoài. Hắn một chỉ trong phòng trung nhân, hắn chết sống không đi, không phải nói muốn gặp có thể quản sự. Đằng sau đều giao cho các ngươi. Trương Lạc Vũ gật gật đầu, đẩy cửa vào. Kia đại thúc thanh âm vừa vận chuyển vào trong hai. Đi là không thể nào đi, đời này cũng không thể đi. Nơi này lại an toàn, mọi người nói chuyện lại êm tai, ta siêu thích nơi này. Thế nào? Trương Lạc Vũ hỏi. Hắn chết sống đều không đi, hỏi hắn vì cái gì cũng không nói, dù sao chỗ này liền giao cho các ngươi. Trong phòng cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ đứng dậy, quy củ ta hiểu, dù sao ta cái gì cũng không biết. Trương Lạc Vũ mắt tiện hắn rời đi về sau liền ngồi vào kia đại thúc trước mặt. Nghĩ nghĩ đưa cho hắn một điếu khói, đại thúc, nói tình huống như thế nào đi. Không có ý tứ, người tập võ không hút thuốc lá. Kia đại thúc từ chối thẳng thắn, còn có, ta năm nay 28 tuổi, đừng đem ta kêu giả như vậy. Trương Lạc Vũ kinh ngạc, cái này mẹ nó 28 tuổi. Ngươi nói cho ta 38 tuổi ta đều tin. Chính hắn yếu điểm lên, lại bị bên cạnh rôi tới trắng non thon dài tay cho lấy đi ném vào thùng rác. Trương Lạc Vũ quay đầu, lại đối lên một đôi nghiêm túc con ngươi. Đen dài thẳng thiếu nữ trầm giọng nói, tiền bối, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, xin ngài từ bỏ thuốc lá. A u các ngươi còn rất ân ái. Kia 28 tuổi đại thúc ngữ khí chế nhạo, sau đó hắn biến sắc, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không nên a hắn lau đi máu trên khỏe miệng kia, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng đã đột phá, vì sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Lắc đầu hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn xem Trương Lạc Vũ chân thành nói, chuyện này các ngươi quyết định không được, vẫn là tìm có thể xử lý người tới đi. Ghi nhớ, muốn tìm có thể xử lý siêu tự nhiên sự kiện người. Trương Lạc Vũ ba người liếc nhau, hắn bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ. Kia trung niên nhân bỗng nhiên nhíu mày quay đầu hướng trái, thuấn gian di động. Chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó Trương Lạc Vũ cũng kinh ngạc, ngươi xem thấy. Hắn vừa rồi mở ra lúc này chạy đến người này bên trái, về sau tại lúc này kết thúc nháy mắt người kia tốc độ ánh sáng hất đầu xoay đi qua, nói thật, nếu là hắn khi đó đánh lén, mình khẳng định phản ứng không kịp. Đều nói ta là võ giả. Kia mặc quần áo trong đại ca hít khẩu khí, về sau biểu lộ nghiêm túc, xem ra ngươi chính là đến xử lý quan phương nhân sĩ, kia trước tiên ta hỏi một vấn đề. Hắn châm trước một lát, nhỏ thầm nghĩ, quốc gia sẽ không đem ta cho an bài a. Kia muốn xem chính ngươi như thế nào tuyển. Trương Lạc Vũ ngồi xuống lại, bây giờ có thể nói đi, đến cùng chuyện gì? Nô. Trước làm tự giới thiệu tốt. Đại ca gãi gãi cái cằm, ta gọi Lục Tam Táng, là võ giả, trước kia một mực dựa vào là tự thân khí huyết tu luyện. Cũng bởi vì ta tương đối có thiên phú đi, cho nên tu luyện tinh tiến tương đối nhanh, cũng bởi vì như thế mới khí huyết suy bại, nhìn qua tương đối thành thục. Hắn cười khổ một tiếng, về sau nói, bất quá trước một đoạn chẳng biết tại sao, ta cảm giác thiên địa phát sinh biến hóa, kết quả ta thế mà cứ như vậy đột phá. Gọi điện thoại về sư môn, sư phụ cùng mấy vị sư thúc cũng đều thành công đột phá. Cho nên ta có chút sợ, ta sợ quốc gia an bài ta. Sẽ không, chưa tới thế giới sẽ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngươi loại tình huống này sẽ trở nên rất phổ biến. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, cho nên không ai sẽ an bài ngươi, bất quá thích hợp quản chế vẫn là có cần phải, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta có thể không hiểu nha. Lục Tam Táng thở dài một tiếng. Dù sao hắn còn không muốn bị không hiểu hài hòa rơi. Bất quá ta muốn tìm bọn các ngươi không là chuyện này. Hắn biểu lộ đống nhiên nghiêm túc, hôm trước muộn lên có người tìm tới ta, muốn ta gia nhập bọn hắn, ta cảm giác được, hắn không phải người bình thường. Ta nhìn hắn thân lên huyết tinh khí quá nặng, liền cự tuyệt hắn, hắn không nói gì liền rời đi. Kết quả? Lục Tam Táng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, kết quả sau nửa đêm nhà ta bị người đánh lén, ta đuổi theo phát hiện kia là mấy cái cương thi đồng dạng đồ vật, đợi ta giải quyết lúc trở về mới phát hiện đây là điệu hổ Lý Sơn. Cha mẹ ta đều bởi vậy bị thương, may mà ta trở về kịp thời, bọn hắn cũng không lo ngại. Ta đã trong đêm liên hệ sư môn, sư phụ mang theo mấy vị sư thúc hiện tại đang ở bệnh viện trông coi cha mẹ ta. Ta liền đi cố ý hấp dẫn lực chú ý bị bắt tiến đến. Hắn cười khổ, dù sao ta trực tiếp tới báo án nói bị cương thi đánh lén, người khác sẽ nói ta bệnh tâm thần. Trương Lạc Vũ mặc ý chúc liếc nhau, hắn hỏi, tìm ngươi người kia dáng dấp ra sao? Không có gì đặc sắc hơn 30 tuổi trung niên nhân. Lục Tam Táng thấp giọng nói, bất quá hắn một mực đội mũ, mặt lên cũng có một đạo thật dài mặt sẹo. Chương 52, đạo cô. Ừm. Trương Lạc Vũ tinh thần tỉnh táo, ngươi hiểu rõ hắn bao nhiêu? Ta cái gì cũng không biết, không có có danh tự, không có địa chỉ, thậm chí ngay cả hắn là cái gì cũng không biết. Lục Tam Táng lắc đầu, nghiêm mặt nói, bất quá lại lần gặp gỡ, coi như hắn thay hình đổi dạng cũng vô dụng, ta đã ghi nhớ khí tức của hắn. Mà lại hắn tuyệt đối có giúp đỡ. Thân thể của hắn trước do xét, ta lúc ấy truy mấy cái kia cương thi lúc sau đã phân phó cha mẹ ta khóa kỹ đại môn đừng mở cửa, nhưng mà phía sau ta lúc trở về thấy được đối phương bóng lưng, người kia mặc mang mũ trùm mũ áo. Thân cao đại khái 1m7 ra mặt dáng vẻ, căn cứ hắn khí huyết đến xem, đây cũng là người bình thường. Bất quá vừa mới xem xong huynh đệ ngươi thuấn gian di động, ta còn lấy hắn cũng có năng lực khác. Mà cái kia mặt thẻo năng lực khả năng chính là điều khiển cương thi, hoặc là bọn hắn tới ba người. Ta về sau hỏi qua, cha ta nói cửa chống trộm là từ bên trong mở ra. Ta tử quan sát kỹ qua, bên cửa mặt khóa bên trong có chút ẩm ướt. Trương Lạc Vũ nhíu mày trầm tư. Đây ý là đối phương ít nhất hai người thậm chí nhiều hơn. Bên trong một cái có trưởng khống hành thi năng lực, một cái khác năng lực. Ẩm ướt. Khống thủy. Khống chất lỏng. Vẫn là cái gì khác. Mười phần cảm tạ, cái này manh mối rất trọng yếu. Trương Lạc Vũ móc ra điện thoại, ta đem người phụ trách điện thoại cho ngươi, ngươi đến lúc đó liên hệ hắn. Không sao, chúng ta người tập võ chính là muốn hành hiệp trượng nghĩa. Lục Tam Tàng cắn răng nói, huống chi bọn hắn gây long gây hổ đều không nên dây vào ta. Dám đối cha mẹ ta xuất thủ. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ừm, đến lúc đó để ngươi sư môn trưởng bối cùng chúng ta đụng đầu, lần này nói không chừng còn có thể hợp tác một chút. Trương Lạc Vũ vô vô bả vai hắn đứng người lên, Lục ca, ngươi trước liên hệ chúng ta bộ trưởng, chờ ta xử lý xong sự tình phía sau đi bệnh viện tìm ngươi. Tốt. Đến lúc đó gặp mặt, chúng ta lại kỹ càng đối một chút manh mối. Lục Tam Táng quả quyết đáp ứng. Hắn nghe được, quan phương hẳn là cũng trong tay nắm giữ một chút manh mối. Đi ra cục cảnh sát, Bát Thần Lẫm nhỏ giọng hỏi, tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Là trở về tìm Đinh Nhất còn tiếp tục đi Bạch Mã Tự. Đen dài thẳng thiếu nữ giống như có lẽ đã không để ý đến Mặc Y Trúc mới là trong ba người cái kia lao thủ. Mà Mặc Y Trúc tựa hồ cũng tận lực nhường ra chủ tâm cốt vị trí, đối mặt Trương Lạc Vũ ánh mắt tìm kiếm, nàng ngậm lấy lười biếng nụ cười nói, ngươi tới làm quyết định. Ừm. Trương Lạc Vũ cũng không nghĩ nhiều, hắn gật gật đầu, chuyện này không vội vàng được, chúng ta vẫn là đi trước Bạch Mã Tự xử lý xong sự tình về sau lại trực tiếp đi bệnh viện liền tốt. Mặc Y Trúc Bát Thần Lẫm hai người cũng không có phản đối. 20 phút sau, ba người đuổi tới Bạch Mã Tự. Không đúng. Vừa xuống xe Trương Lạc Vũ liền nhíu mày. Bát Thần Lẫm không hiểu nó ý, tiền bối. Bên cạnh Mặc Y Trúc cười giải thích, hôm nay là thứ bảy, nơi này là 4 cấp A cảnh khu, bình thường hẳn là người đông nghìn nghịt mới đúng, nhưng hôm nay chỉ có người đông nghìn nghịt hai huynh đệ, nói đến xác thực không đúng. Nàng một chỉ Bạch Mã Tự cửa chính, vậy làm sao có hòa thượng thủ vệ? Bình thường Bạch Mã Tự trước cửa chính là một cái lộ thiên quảng trường, rất nhiều người sẽ ở đây chụp ảnh chung du ngoạn, sau đó thông qua cửa chính chỗ bán vé tiến vào trong chùa. Hôm nay xác thực không đúng, không chỉ có trước cửa đại quảng trường lên không có người nào, liền ngay cả thủ vệ đều từ người bán vé đổi thành hai cái mặc thổ áo tăng màu vàng hòa thượng. Đi xem một chút liền biết. Trương Lạc Vũ dẫn đầu tiến lên. Thí chủ xin dừng bước. Đi tới gần, trong đó một tên tuổi trẻ hòa thượng đưa tay ngăn lại ba người, A-di-đà Phật. Hôm nay tệ chùa tạm không mở ra cho người ngoài, quấy giày ba vị hào hứng vạn phần thật có lỗi, mời trở về đi. Mặc Y Trúc móc ra giấy chứng nhận, Bích Lạc Hoàng Tuyền làm việc, còn xin đại sư dẫn đường. Đại sư không dám nhận, ba vị thí chủ gọi ta Thiện Di là được. Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt thay đổi, hắn đưa tay dẫn đường, ba vị mời theo tiểu tăng tới. Đi vào trong chùa, ba người chỉ thấy thỉnh thoảng có tăng nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng Tề Vân Tháp viện tiến đến. Trương Lạc Vũ không hiểu được, Thiện Di sư phó. Trong chùa tăng nhân vì sao thần thái trước khi xuất phát vội vàng? Còn có hôm nay vì sao đóng cửa từ chối tiếp khách? Cái này Bạch Mã Tự một ngày người lưu lượng ít nhất 10 vạn lên, đây là mùa hế hàng. Một ngày này hơn 100 vạn ích lợi bọn hắn cứ như vậy từ bỏ. Trương Lạc Vũ 10 phần ghen tị. Tiền này nếu là cho hắn, kia hai chị em bọn hắn sớm được sống cuộc sống tốt. Tỷ tỷ con mắt tiền chữa bệnh dùng hắn kia 10 vạn tiền thưởng đã đủ rồi, mà biệt thự cương thi sự kiện tiền thưởng còn không có phát hạ tới. Bất quá cũng không nhất định, hắn chỉ là hiểu rõ khỏe mắt màng giải phâu thêm vật liệu nằm viện các loại tổng cộng muốn 2-3 vạn khối tiền, nhưng vạn nhất không phải thoại. Thậm chí Lạc Thành bệnh viện không tra được, hắn còn muốn mang tỷ tỷ đi thành phố lớn kiểm tra. Thật sự nếu không đi, còn có nước ngoài. Dạng này tính toán, chỉ là 10 vạn khối cũng không an toàn. A-di-đà Phật. Thiện Di Hòa Thượng thanh âm đánh gây hắn phát tán tư duy, mấy ngày trước đây không biết từ chỗ nào toát ra cái đạo cô đến. Nàng một đạo người nhà sĩ đến tệ chùa đoán mệnh thì cũng thôi đi, dù sao thỉnh thoảng cũng là giả hòa thượng đi Bắc mang Thúy Vân Phong thượng thành cung bán hàng giả. Nhưng nàng không nên đoạt mối làm ăn. Thiện Di nghiến răng nghiến lợi, đoạt liền đoạt đi, dù sao nhiều như vậy khách hành hương nàng cũng đoạt không qua đến, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên, nàng không nên đại biểu thượng thành cung công khai phá quán. Phá quán vậy thì thôi. Nàng vì sao lại mạnh như vậy? Lần này coi như trụ trì nhịn được, Phật tổ cũng nhịn không được. Trương Lạc Vũ chế nhạo nói, chỗ lấy các ngươi hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, sau đó một đám hòa thượng đi khó xử người ta một cái đạo cô. Bọn này con lựa chọc, thật không là đồ tốt. Thí chủ ngươi không hiểu, đạo cô kia quả thực khủng bố như vậy. Thiện Di lắc đầu thở dài, tệ chùa lúc đầu muốn cùng nàng giảng đạo lý, ngươi nói mọi người đều thối lui một bước, nước giếng không phạm nước sông không tốt sao. Nhưng nàng lại không. Kết quả tệ chùa thật đúng là không người là nàng đối thủ. Cũng không biết nàng tuổi còn trẻ là tu luyện như thế nào. Ừm. Trương Lạc Vũ nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Cái này Bạch Mã Tự rõ ràng chỉ là cái phổ thông cảnh khu, mình trước kia cũng không phải không tới chơi mà qua. Nhưng nhìn hắn ý tứ này. Thiện Di sư phó, chúng ta trong chùa còn có người sẽ tu luyện. Đúng vậy a, đóng giữ Yến Kinh Ngũ Đài Sơn Nguyên Khí sư thúc đã cho trụ trì gọi điện thoại. Hiện nay thiên địa nguyên khí rốt cục khôi phục, ta ta Phật môn cũng không thể so với bọn hắn đạo môn chênh lệch quá xa. Đại gia hỏa nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến ngày này á. Thiện Di thần sắc kỳ quái, thí chủ ba vị không phải Bích Lạc Hoàng Tuyển người sao? Làm sao điều này cũng không biết. Hòa thượng gọi điện thoại. Mặc dù rất bình thường, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Trương Lạc Vũ chép miệng tắt lưỡi, không biết nên trả lời như thế nào. Tiền bối, chúng ta đến. May mắn bên cạnh đen dài thẳng thiếu nữ rời đi chủ đề. Nàng một chỉ phía trước vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đầu trọc, là ở nơi đó a. Trương Lạc Vũ híp mắt lại, hẳn là. Bọn này lớn tiểu trọc đầu tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới thật mẹ nó trướng mắt. Trương Lạc Vũ ba người bỏ xuống Thiện Di chen qua một đám đầu trọc. Chỉ thấy bị đám người vây quanh ở trong sân ương chính là một tuổi trẻ mỹ mạo đạo cô. Đạo cô kia vai lên khiêng một thanh ô giấy dù, tố thủ che miệng ngáp một cái, tiểu đạo thời gian đang gấp về đi ăn cơm, các ngươi cùng lên đi. Chương 53, đoán mệnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Y Trúc cánh tay dựng Trương Lạc Vũ vai lên nhỏ giọng hỏi. Trương Lạc Vũ trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, căn cứ phân tích của ta, đạo này cô sợ là không chiếm được tốt. Nhìn nàng bộ dáng quả thực tuổi trẻ, coi như nàng thiên phú dị bẩm, cái này thiên địa nguyên khí khôi phục mới không đến nửa tháng, nàng lại thế nào luyện cũng không có khả năng so những này hậu tích bạc phát đại hòa thượng càng mạnh. Ta cảm thấy đạo này cô càng mạnh. Mặc Y Trúc trong tươi cười ý vị khó hiểu, muốn hay không cược chút gì. Trương Lạc Vũ suy đi nghĩ lại, luôn cảm giác mình lo dịp không có vấn đề. Hắn cắn răng một cái, trước tiên nói một chút đánh cược gì. Người nấu cơm ăn rất ngon. Mặc Y Trúc giống như cười mà không phải cười, như vậy đi, như là ta thắng. Kia chưa tới một cái nguyệt chúng ta bên này hai người một cương thi cơm tối ngươi bao hết. Nếu là ngươi thắng, ta thua ngươi một vạn khối tiền, như thế nào? Còn có cái này công việc tốt. Trương Lạc Vũ đánh nhịp, quyết định như vậy đi. Ngươi cũng đừng đổi ý a. Yên tâm, ta sẽ không thua. Mặc Y Trúc giống như cười mà không phải cười. Tiền bối, đánh bạc là không đúng. Hắc Y thiếu nữ nghiêm túc khuyến cáo. Tiểu hài tử đi một bên. Ngươi hiểu không, 4 tiếng. Trương Lạc Vũ khoát khoát tay, nghiêm túc tiếp cận trong tràng. Bát Thần Lâm nhấp nhấp môi mỏng, lui trở về. Giữa sân, một hơn 30 tuổi hòa thượng hô to, đối phó loại này ngoại đạo không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Đại gia hỏa sóng vai lên a. Dứt lời, hắn mang theo 10 cái hòa thượng mang theo gậy gỗ xông tới. Bát Thần Lâm ngây ngẩn cả người, tiền bối. Bọn hắn lấy nhiều khi ít. Ha ha. Trương Lạc Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, lấy nhiều đánh ít là giang hồ một vòng, khó chịu không cần chơi. Bành. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang trầm, đồng thời truyền ra 10 mấy tiếng kêu đau đớn, kia hơn 10 hòa thượng toàn bộ bay ngược mà ra, ngã xuống đất tái khởi không thể. Tình huống như thế nào đây là? Trương Lạc Vũ thì thào nói, vì sao nàng mạnh như vậy? Cái này không khoa học. Ha ha, một người đơn trọi một bầy tạp ngư cũng là giang hồ một vòng, khó chịu không cần chơi. Mặc Y Trúc nhún nhún vai, có chơi có chịu, xem ra chưa tới một cái tháng chúng ta có lộc ăn rồi. Vẫn chưa xong đâu. Trương Lạc Vũ hướng cách đó không xa Thiện Di hô to, Thiện Di. Các ngươi liền không thể một lần lên nhiều một chút mà sao. Chúng ta chỗ này thế nhưng là có 3 cái ngoại nhân nhìn. Ngươi liền không sợ chuyện này truyền đi đạo môn trong thai các ngươi bạch mã tự được nhiều mất mặt. Thiện Di bừng tỉnh đại ngộ, coi như hôm nay trụ trì bế quan, chúng ta cũng không thể ném đi bạch mã tự uy phong. Mọi người cùng nhau lên A. Đáng tiếc không người động đậy. Bên cạnh một tuổi trẻ hòa thượng nhỏ giọng nói, Thiện Di sư huynh. Chúng ta dạng này cảm giác giống như trong chuyện xưa nhân vật phản diện tạp ngư a. Thiện Di cắn răng nói, kia cũng không thể cứ như vậy nhận thua đi. Trong sân đạo cô nhìn Trương Lạc Vũ một chút, đông dưng buộc phát ra khí thế ngập trời. Ở đây trên 100 tên tăng nhân hô hấp cứng lại, như lâm đại địch. Đạo cô lười biếng nói, không bằng hôm nay tính làm ngang tay, chư vị nghĩ như thế nào. Nàng tán đi khí thế, chúng con lửa chọc chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã lại không đấu trí. Thiện Di biến sắc, nghiêm mặt nói. Phật đạo vốn là một nhà, mọi người cũng đều là người nước Hoa, chúng ta đương nhiên không thể tại cái này thiên địa nguyên khí khôi phục thời khắc mấu chốt làm nội đấu, tiểu tăng cảm thấy các hạ nói không sai. Chúng ta Phật đạo hai nhà vẫn là dĩ hòa vi quý tốt. Trương Lạc Vũ trợn mắt hốt mồm, như thế chân thực sao? Như thế rất tốt, kia tiểu đạo cũng phải cáo tử. Đạo cô kia mỉm cười, sau đó đi đến Trương Lạc Vũ trước mặt, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hắn con mắt màu tím, lạnh nhạt nói, vô lượng tiên tôn, thí chủ ấn đường biến thành màu đen. Không bằng để tiểu đạo vì thí chủ đoán một quẻ, được chứ? Thấy Trương Lạc Vũ không đáp, nàng nói bổ sung, yên tâm, miễn phí. Trương Lạc Vũ lập tức buông xuống cảnh giác, vậy thì tốt quá. Mặc Y Trúc giật giật khỏe miệng, người này. Kia thí chủ theo tiểu đạo tới đi. Đạo câu nghe vậy chuyển trong tay ô giấy rủ, thảnh thơi hướng chùa đi ra ngoài. Trương Lạc Vũ ba người liếc nhau, cùng ở sau lưng nàng đi ra ngoài. Đợi cho bên ngoài chùa, bốn người tìm nhất an tĩnh chỗ, đạo cô kia quay đầu lại nói, thí chủ nhưng có gì tâm sự chưa giải. Nàng điên cuồng ám chỉ, tỉ như được cái gì bí tịch lại chỉ có thể tu luyện một phần trong đó loại hình. Ách! Cái này thật không có. Trương Lạc Vũ vào đầu, hắn ngược lại là có bản bí tịch, bất quá kia bí tịch đại khái là Ngô Ca từ cái kia hàng vỉa hè mua được, hắn hoàn toàn không có tu luyện ra thứ gì tới. Bất quá ta xác thực nghĩ mời tiên cô tính một quẻ. Hắn nói là cái kia màu đen sẽ tính chất phi pháp siêu phàm giả lưu manh chuyện của tổ chức. Đạo này cô đánh nhau lợi hại như vậy, chắc hẳn thật là một cái ẩn vào thành phố cao nhân, nói không chừng nàng thật có thể tính ra thứ gì. Bất quá cái này tam tuyến nhỏ lạc thành siêu phàm giả cũng quá nhiều một chút mà a. Nhà mình tổ chức phân bộ bên trong liền tất cả đều là siêu phàm giả, kia cái gì phi pháp trong tổ chức cũng ít nhất có hai siêu phàm giả, đường lên tùy tiện đụng phải cái hai người liền là võ giả cùng có chân thủy bình đạo cô. Sách, thật là phiền. Mình chỉ là muốn làm cái an phận thủ thường tiền thuế tiểu thâu mà thôi. Không cần phải nói, tiểu đạo minh bạch. Đạo cô kia khoát khoát tay, ngày mai giờ tị, lạc thủy bên bờ mẫu đơn dưới, thí chủ người hữu duyên tự sẽ chờ ở nơi đó. Trương Lạc Vũ hai mắt mờ mịt, tiên cô, có thể hay không nói hoa ngữ, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Còn có giờ tị là mấy điểm? 4 giờ chiều sao? Đạo cô hít khẩu khí, giờ tị là nơi này 9 giờ sáng đến 11 giờ, ngày mai 9 giờ sáng, lạc hà bên cạnh mẫu đơn dưới cầu, sẽ có người ở nơi đó chờ ngươi. Không đợi Trương Lạc Vũ hỏi lại nàng liền quay người rời đi, thật có lỗi, có người tới đón tiểu đạo, cáo tử. Cùng ca cũng thật là. Tùy tiện liền đưa bí tịch ra ngoài, cũng không sợ người khác luyện tẩu hỏa nhập ma. Tự mình tính nửa ngày mới tính tới người này hôm nay sẽ xuất hiện ở đây, ngày mai để cùng ca đi đau đầu tốt. Bất quá. Đạo cô khẽ như mày, người này cũng là tử nhãn. Vừa vặn tối nay đến phiên mình, muốn lên phải hảo hảo hỏi một chút cùng ca. Trương Lạc Vũ đưa mắt nhìn nàng lên một cỗ chạy thì rời đi, hắn chỉ thấy rõ lái xe tựa hồ là cái mặt không thay đổi cô gái trẻ tuổi. Hắn lắc đầu, cảm thán nói, hòa thượng đạo sĩ quả nhiên đều có tiền. Đi ra ngoài ngồi chạy thì coi như xong, thế mà còn có lái xe. Hơn nữa còn là nữ lái xe. Đạo này cô không đơn giản. Trương Lạc Vũ kết luận. Nói nhảm, có thể một cái đánh 10 cái võ giả, lại chỉ dựa vào khí thế liền ép tới mọi người không thở nổi, gia hỏa này khẳng định là cái người sói. Mạc Y Trúc tức giận nói. Mạc tiên bối, cái gì gọi là người sói? Bát thần lấm đôi mi thanh tú hơi nhíu, hẳn là người kia không phải nhân loại. Mạc Y Trúc liếc mắt, người sói, so ngoan nhân thêm một. Nàng lại quay đầu hướng Trương Lạc Vũ nháy nháy mắt, lần này coi như ta thắng chứ. A ánh nắng thật trướng mắt Trương Lạc Vũ than khổ một tiếng, có chơi có chịu, bất quá ta được sớm nói xong, để ta nấu cơm có thể, nguyên liệu nấu ăn mời tự chuẩn bị. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Mạc Y Trúc cười xong. Biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, ta vừa rồi cho Lão Đinh phát đầu hẹn chát, bọn hắn bên kia cũng xử lý xong, hiện tại chính mang theo Lục Tam Táng hướng ba viện đuổi, chúng ta hiện tại cũng đi qua. Đi qua. Trương Lạc Vũ gật gật đầu, vừa vặn đụng đầu, địch nhân manh mối càng nhiều, bọn hắn lại càng tốt đối phó. Siêu năng lực giả ở giữa quyết đấu thuần dựa vào năng lực, chỉ có năng lực của mình ẩn tàng càng lâu, đồng thời đối phương năng lực bại lộ càng nhiều, phía bên mình mới có thể càng nhiều giảm bớt tổn thất. Hán tử không cho là mình bên này sẽ thua. Chương 54, nói cường giả ngữ tinh tráng cơ bắp lão. Một tiếng đồng hồ sau, ba người từ ba viện bãi đỗ xe hướng khu nội trú đi đến. Ba viện là lạc thành ít có tam giác bệnh viện, tại có bảo hiểm y tế tình huống dưới thu phí cũng không phải rất đắt, cho nên mang tới kết quả chính là giường ngủ căng thẳng, thậm chí có bệnh nhân giường bệnh đều bày ở hành lang bên trên. Đương nhiên, Lục Tam Táng phụ mẫu cũng không phải là như thế. Không có cách, ai bảo hắn sư môn có tiền đâu. Cùng văn phu vũ, giảng chính là ý tứ này. Không có tiền ăn ngon uống ngon, ngươi gầy như que tuổi luyện thế nào võ. Đầu năm nay xử lý trương kiện thân thể đều muốn mấy ngàn khối, nếu là lên tư giờ học giá tiền cao hơn. Cho nên vì cái gì biển bờ bên kia quốc gia kia người nghèo mập mạp nhiều, ngược lại kẻ có tiền phần lớn dáng người bảo trì không tệ. Bởi vì người nghèo chỉ có thể ăn tiện nghi nhiệt độ cao lượng dầu chiên đồ ăn, mà người giàu có ăn đều là dinh dưỡng lại mỹ vị đồ ăn, lại bọn hắn còn có tiền có nhàn đi rèn luyện. Người bình thường đều đi làm việc kiếm tiền, nơi đó có thời gian đi rèn luyện. Không nói nhiều nói, ba người tới hai người ở cao cấp phòng bệnh, ngoài cửa đã có 4-5 cái lão niên cơ bắp tráng hán hoặc ngồi hoặc đứng cùng Lục Tam Táng Đinh Nhất bọn hắn trò chuyện. Trông thấy Trương Lạc Vũ ba người, Đinh Nhất còn có một vị đầu đầy tóc bạc, thân cao 1m95 tinh tráng cơ bắp lão giả đi tới. Tiểu Trương, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đinh Nhất cười nói, vị này là Long Hổ Môn môn chủ, người xưng cực đạo chi Long Bùi Lỗ Cẩu. 1m95 tinh tráng cơ bắp lão nhìn từ trên xuống dưới Trương Lạc Vũ, năng lực giả. Trương Lạc Vũ mỉm cười, chính là, đại lão ngươi tốt. Trương Tiểu Hưu khách khí. Bùi Lô Cẩu nghiêm túc nói, lão phu cửa nhiều người mấy một lòng chuyên chú võ đạo, nếu là đánh nhau tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng đối bày mưu tinh kê sự tình đúng là không sở trường, lần này còn cần Tiểu Hưu nhiều hơn xuất lực mới là. Mới hắn hỏi qua Đinh Nhất, Lạc Thành phân bộ bên trong chủ ý của người nào nhiều nhất, Đinh Nhất nói là Trương Lạc Vũ. Kỳ thật chủ ý nhiều nhất người là Mặc Y Trúc, nhưng người này luôn luôn thích đánh xì dầu, mà trải qua trước đó tiếp xúc về sau, Đinh Nhất cảm thấy Trương Lạc Vũ tiểu tử này ý nghĩ sâu mà nhiều, quan sát tỉ mỉ còn thích động não, cho nên liền đề cử hắn. Động não sự tình liền phiền phức Tiểu Hưu đám người, nhưng nếu là cần động võ Bùi Đồ Cẩu nắm chặt nắm đấm, một thân cường tráng cơ bắp lại đem nguyên bản rộng rãi áo thun chống đỡ thành quần áo bó, ngóa. Đám kia xuẩn tài gây rồng gây hổ đều không nên dây vào đến lão phu. Lão phu nhịn tiêu nhịn tiểu đều nhẫn không được bọn hắn. Dám làm tổn thương ta môn nhân thân thuộc. Chờ đợi bọn hắn kết quả chỉ có, chết. Trương Lạc Vũ. Đây là nơi nào tới cường giả ngữ a? Đại lão ngươi là từ cảng khắp bên trong xuyên qua tới sao? Hắn khỏe miệng co giật, miễn cưỡng hiện lên vẻ tươi cười. Đại lão chớ hoảng sợ, tục ngữ nói tính trước làm sao, đối địch phương hiểu rõ càng nhiều, chúng ta khả năng tổn thất lại càng nhỏ. Lão phu hiểu được, Tiểu Hữu lại thoải mái tinh thần. Ba táng. Bùi Lô Cẩu gọi tới ái đồ, đối Trương Lạc Vũ nói, Tiểu Hữu, lão phu cái này liệt đồ đầu não coi như linh hoạt, có chuyện gì ngươi phân phó hắn là được. Đến tại chúng ta mấy cái này lao cốt đầu. Hắn nghe răng tàn nhẫn cười một tiếng, bệnh viện ánh đèn chiếu xạ tại hắn sâm bạch răng lên lại phản xạ ra ánh sáng chói mắt, hành động thời điểm hô lên chúng ta là được. Trương Lạc Vũ nheo mắt lại, gật đầu không ngừng, được rồi. Không có vấn đề. Ngài nói rất đúng. Bọn này cơ bắp lao quá đáng sợ. Vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt. Đợi hắn quay người trở lại các sư đệ bên kia về sau, Đinh Nhất hạ thấp thanh âm, Tiểu Trương, chúng ta trước chạm thử hôm nay những cái kia bản án. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Lục Tam Táng. Lục Tam Táng bừng tỉnh đại ngộ, quay người rời đi, ta đi xem một chút cha mẹ. Về sau, chia binh hai đường sáu người cùng tiến tới, Đinh Nhất mở miệng trước, ta trước tiên nói một chút chúng ta bên này đi. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, chúng ta bên này còn tốt, chỉ có một kiện bản án hư hư thực thực siêu tự nhiên sự kiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cái kia phụ thân hỏa táng về sau nhìn thấy chôn cùng trong điện thoại di động hẹ chặt bước số hơn 3.000 bước nhưng thật ra là có người muộn lên tiến vào nghĩa trang trộm cướp trong mộ điện thoại máy tính chờ vật bồi táng. Thê tử hư hư thực thực bị sát hại nhưng lại tìm không thấy thi thể cái kia, kỳ thật trượng phu đúng là hung thủ. Hắn giết thê tử về sau phân thây nấu nát thi thể, sau đó toàn bộ vọt vào cống thoát nước. Về phần cái kia tìm không thấy hung khí. Đinh Nhất hít khẩu khí, chúng ta cùng cảnh sát hình sự pháp y nhóm tại trong đường cống ngầm tìm được thi khối, pháp y tại thi thể lên kiểm chắc ra đường cùng đá mài đao thành phần. Đợi lát nữa. Trương Lạc Vũ nhíu mày, không nói trước nhà hắn miệng cống thoát nước lớn bao nhiêu, cái này kiểm chắc ra đường cùng đá mài đao thành phần liền có thể xác định hung khí rồi. Chẳng lẽ lại ý của ngươi là người chết là bị có dính đường đá mài đao giết chết? Đinh Nhất nhịn không được lấy ra điếu thuốc, suy nghĩ một chút đây là tại bệnh viện. Hắn đành phải thuốc lá phóng tới dưới mũi người người, tức giận nói, người chết trượng phu là làm thủ công nghệ rèn luyện sinh ý, đằng sau chúng ta đem chứng cứ hướng trước mặt hắn ném một cái, chính hắn liền hỏng mất. Thi thể này là bị có dính đá mài đao bột phấn đường giết chết, hắn nhịn một nồi đường, sau đó đông lạnh về sau rèn luyện thành đao, giết người toái thi về sau hắn liền đưa đao cho tan về sau đồng dạng xông vào trong đường cống ngầm. Gia hỏa này cũng thật là một cái nhân tài, để hắn còn sống đáng tiếc. Trương Lạc Vũ bĩu môi. Kia cuối cùng cái kia thấy dân mạng bị toái thi bản án đâu? Đây là siêu tự nhiên sự kiện. Lại nói vì cái gì những này bản án đều nặng như vậy miệng. Một hồi các ngươi còn ăn cơm chưa không? Đinh Nhất. Hắn lười nhác đáp lại, mà là phối hợp nói ra, cái cuối cùng bản án cũng là nghe Lục Tam Táng nói xong chúng ta mới liên tưởng đến. Đinh Nhất đem đầu xích lại gần, thấp giọng, nguyên bản pháp y bên kia người chết thi khối không thấy, cho nên chúng ta hoài nghi là hành thi gây nên. Mà nó đi song hung về sau tìm cái không có ca mê ra địch quân leo tường chạy trốn, cho nên chúng ta chỉ nhìn phía ngoài giám sát tìm không thấy có người hiểm nghi tung tích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phổ thông đồn công an lúc đầu giám sát cũng không nhiều, chỉ ở cửa chính chờ mấy chỗ người. Lưu lượng tương đối khá nhiều địa phương trang có ca mê ra giám sát, không có đập tới cũng là bình thường, huống chi tại biết phía sau có siêu phàm giả điều khiển tình huống dưới càng là như vậy. Nhưng đối phương ở đây cũng lưu lại sơ hở. Thời gian cũng không sớm. Trương Lạc Vũ móc ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm trưa, ăn thời điểm trò chuyện tiếp. Đinh Nhất cùng Âu Gia huynh muội nghe vậy lộ ra một bộ khó chịu biểu lộ, Đinh Nhất chậc chậc lưỡi, có thể, bất quá tận lực biệt điểm món ăn mặn, ta phạm buồn nôn. Trương Lạc Vũ cười, đi thôi, dù sao lần này có cho nhà giàu mời khách. Đinh Nhất quay đầu nhìn thoáng qua chính nhắm mắt dưỡng thần một đám cường tráng cơ bắp lão. Hắn rất tán thành. 20 phút sau, một nhóm mười mấy người cùng vừa đuổi tới Lý Thúc cùng đi đến bệnh viện chết đối diện mấy trăm mét bên ngoài một nhà tên là Tiểu Quán Tử. Tiểu Quán Tử. Tại phòng vào chỗ về sau, hai nhóm người phân hai bàn mà ngồi. Long Hổ Môn bên kia thịt bò kéo căng, Trương Lạc Vũ bàn này tất cả đều là thức ăn chay. Hắn rồi ra đua tại rau xanh cùng đông cải ở giữa tuyển lại tuyển, cuối cùng vẫn kẹp một đũa đồng hao phóng tới trong chén. Ta chính là đang tuổi lớn, cái này ăn hết đồ ăn sao được. Người mẹ nó 23 tuổi còn lớn thân thể. Đinh Nhất miệng lớn nhai lấy miệng bên trong cải trắng cái mõ, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải là đã có suy đoán rồi. Bên cạnh đồng dạng một mặt ghét bỏ Lục Tam Táng nhìn lại, hắn là bị sư phụ phái tới giao lưu tình báo. Ta có cái nho nhỏ ý nghĩ. Trương Lạc Vũ cười, lại đến hắn thích nhất trang bức câu. Đời này lên không tồn tại hoàn mỹ phạm tội, cho dù là siêu phạm giả động thủ cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại, rất không khéo, đối phương liền xảy ra chút mà nho nhỏ chỗ sơ suất. Đôi đũa trong tay của hắn nhẹ nhàng điểm cái bàn, lại nghe ta một đường tới. Chương 55, dấu vết để lại. Đinh Nhất gãi gãi đầu, vì sao rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt, ta lại cảm giác trôi qua một ngày. Đại khái là lão đại ngươi tiền thưởng bị trừ quá nhiều tinh thần rối loạn đi. Âu Dương Minh Nhật tùy ý trở về hắn một câu, quay đầu hỏi, lão đệ, đến cùng ngươi phát hiện cái gì? Trương Lạc Vũ tiếu dung thần bí, ngươi đoán. Âu Dương Minh Nhật. Hắn mở ra bổ phiến giống như đại thủ. Cho Trương Lạc Vũ biểu hiện ra mình bàn tay hay mu bàn tay thật dày vết chai, lão đệ, ngươi nhìn ta tay này như thế nào? Trương Lạc Vũ còn không nói chuyện, bên cạnh Lục Tam Táng mắt sáng rực lên, quả thật là cao thủ. Mới nhìn huynh đài khí huyết tràn đầy tại hạ còn hơi nghi hoặc một chút, bây giờ xem xét quả thật như thế. Hắn chắp tay một cái, không biết tiên sinh sư thừa môn phái nào. Gia sư yêu thích thanh tịnh, lại là không thể cáo chi cùng ngươi. Âu Dương Minh Nhật lộ ra một cái xin lỗi tiểu dung, về sau lời nói xoay chuyển. Bất quá nếu có thời gian rảnh, người ta luận bàn một chút cũng không phải là không thể. Lục Tam Táng vui vẻ đáp ứng. Về sau Âu Dương Minh Nhật cười cười, liền đem bổ phiến đại thủ đặt tại Trương Lạc Vũ vai lên, ta nắm đấm này khai sơn phá thạch. Kia đều làm không được. Nhưng một quyền đấm chết một cái 23 tuổi, thân cao 1m79 tả hữu phổ thông dáng người trưởng thành nam tính xác thực cũng không đáng kể. Lao đệ tin hay không? Tin. Ta có thể không tin nha. Trương Lạc Vũ buồn khổ cười cười. Cái này bức đều không cho người trang, còn có thiên lý hay không à nha? Vậy ta nói thẳng đi. Hắn hỏi nói, Luca, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi lúc ấy chuyện phát sinh sao? Nhớ kỹ. Lục Tam Táng nhíu mày hồi ức, ta đuổi theo mấy cái kia hành thi, về sau có người không biết như thế nào mở ra nhà ta cửa chống trộm đánh lén cha mẹ ta, may mà ta chạy về kịp thời mới chưa ủ thành đại họa. Ta nhớ được môn kia khóa tâm bên trong có chút ẩm ướt vết tích. Cái này đúng rồi. Trương Lạc Vũ vỗ tay một cái. Về sau đối nghi ngờ đám người giải thích nói, đầu tiên, đối phương tuyệt đối không chỉ một cái siêu phẩm giả, lại hai người này đều là siêu năng lực giả. Hắn so cái kéo tay, một vì điều khiển hành thi người, chúng ta trước gọi hắn A2 vì một cái khác năng lực giả, tạm thời xưng hô hắn là B. Chuyện của tôi giọt nghe. THTTP. Trước mặc kệ bọn hắn năng lực là gì, chúng ta đầu tiên muốn xác định một điểm, hai người bọn họ liên thủ cũng không thể vô hại xử lý Luca. Hoặc là bọn hắn không cách nào tại không kinh nhiễu hàng xóm tình huống dưới giải quyết hết người cùng bá phụ bá mẫu. Không tệ. Lục Tam Táng trầm giọng nói, võ giả phân bốn cảnh, theo thứ tự là đoán thể, ngưng mạch, khai khiếu cùng đại viên mãn. Ta vốn là đoán thể cái này cấp bậc, tên như ý nghĩa, cái này cấp bậc chính là tràn đầy khí huyết, rèn luyện bản thân, bất quá cái này cái gì thiên địa nguyên khí khôi phục về sau ta liền bước vào ngưng mạch chi cảnh. Mà sư phụ sư thúc bọn hắn nguyên bản liền là này cảnh. Tại thiên địa nguyên khí khôi phục về sau sư phụ liền đã đạt khai khiếu trình độ. Về phần kia đại viên mãn, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Như thế rơi vào trong sương mù đồ chơi, chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua, thậm chí liền ngay cả hơn 100 năm trước tệ môn khai sơn tổ sư ra cũng là khai khiếu chi cảnh cao thủ tuyệt thế mà thôi. Nói thật, đến ngưng mạch cảnh về sau, ta liền có thể mơ hồ phát giác mấy trong phạm vi 10 thước phải chăng có cao thủ xuất hiện, liền xem như khai khiếu cảnh đại cao thủ ta cũng có thể phát giác đến. Nhưng hôm nay mặt thẻo chỉ là cái so với bình thường người cường tráng một chút người bình thường mà thôi. Nếu là xung đột chính diện, ta 10 giây chỉ có thể liền có thể phế hắn 3 lần. Chắc hẳn ngày đó truy kích hành thi thời điểm, vết sẹo đao kia mặt cũng chưa xuất hiện đi. Thấy Lục Tam Tang cho khẳng định ánh mắt, Trương Lạc Vũ cười, vậy chúng ta đầu tiên xác định một điểm, bọn hắn cũng không phải là nhảy một cái đến mấy mét cao võ giả, vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ lưu lại vết tích. Trong đó tại khóa tâm bên trong lưu lại ướt át dấu vết có lẽ là điều khiển nước, có lẽ là điều khiển chất lỏng, có lẽ là cái gì khác. Tóm lại hắn sẽ không quá mạnh. Nếu không nói câu khó nghe, bá phụ bá mâu khẳng định đợi không được Lục Ca chạy về. Mà bởi vì thiên địa nguyên khí vừa mới khôi phục nguyên nhân cùng đối chúng ta năng lực phân tích. Ta dám đoán chắc người kia sẽ không khoảng cách quá xa, thậm chí nói không chừng. Hắn chính là Lục Ca ngươi hàng xóm. Bởi vì Lục Tam Táng đuổi trở về thời điểm tuyệt không nhìn thấy có người, mà đối phương sở dĩ vội vàng rút lui, khẳng định là nhận được tin tức thông chi hắn Lục Tam Táng đã hướng trở về. Nhưng Lục Tam Táng vừa đi vừa về tổng cộng cũng liền không đến 3 năm phút, đối phương như vội vàng chạy trốn tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên Trương Lạc Vũ kết luận đối phương liền giấu ở Lục Tam Táng phụ mâu ở lại trong cư xá. Thậm chí hắn ngay tại cùng một tòa nhà cư dân trong lâu ở lại. Lý Thúc hai mắt sáng lên, ta cái này phân phó các huynh đệ đi loại bỏ. Không đổi. Trương Lạc Vũ khoát khoát tay, bọn hắn thất bại về sau khẳng định mã lên rời đi. Về sau Lý Thúc ngươi phái người đi vật nghiệp tra chủ hộ cùng thuê lại người ghi chép còn có đoạn thời gian đó giám sát là đủ. Chúng ta trước tiếp tục về sau phân tích. Hắn uống một hớp thám giọng huyết hầu, tiếp tục phân tích, sau đó là hành thi sự kiện, nói thật chúng ta đã gặp được mấy lên, theo ta suy đoán, đối phương cũng không có thể đồng thời điều khiển quá nhiều cỗ hành thi lại khoảng cách không thể qua xa, mà lại phần lớn thời gian đều là ở vào nuôi thả giai đoạn, mà lại hắn điều khiển hành thi cũng không có mình trí tuệ. Minh sạn sự kiện bên trong, thực sự trở thành hành thi nhưng thật ra là phía trước chết mấy người, Minh Tuyết là bị thiên địa nguyên khí khôi phục về sau hóa thân thành lệ quỷ Minh sạn giết chết chiếm cứ thân thể. Mà Cố Hiểu Tiểu sự kiện bên trong rất hiển nhiên cũng là như thế, chỉ bất quá lần này là một nhà ba người bị mặt thẹo biến thành hành thi về sau xảy ra ngoài ý muốn. Cố Hiểu Tiểu hóa thành lệ quỷ trực tiếp chui vào trong thân thể của mình. Nếu không biệt thự kia không có khả năng biến thành quỷ, nàng cũng không có khả năng khôi phục ý thức. Mà lại căn cứ Minh Sạn cùng Cố Hiểu Tiểu khai đến xem, nếu muốn sắp chết thi hóa thành hành thi, vết sẹo đao kia mặt tất nhiên sẽ tại hiện trường. Trương Lạc Vũ đung tay, như vậy vấn đề tới. Vì sao hôm nay trong vụ án cái kia bị toái thi thê tử sẽ hóa thành hành thi? Mà lại nó chạy trốn thời điểm hoàn mỹ tránh khỏi đồn công an giám sát. Lý Thúc đống dưng ánh mắt sắc bén, cái kia trong sở công an có bọn hắn người. Chính là ý tứ này. Trương Lạc Vũ vỗ tay phát ra tiếng, mà đối phương đang muốn giết Lục Ca phụ mâu thất bại về sau tất nhiên sẽ trốn ở ít hai lui tới địch quân. Nhưng công an đã âm thầm bố cục loại bỏ xuất nhập thị khu người, bây giờ còn chưa tin tức nói rõ vết sẹo đao kia mặt còn chưa rời đi nội thành. Mà tại cái kia phái ra tất cả nội ứng tình huống dưới, đối phương nhất định sẽ trốn đến vết chân tương đối hy hữu đến địch quân. Như vậy vấn đề lại tới, Lạc Thành bên trong thị khu có chỗ nào tương đối mà nói người lưu lượng ít lại giám sát bày không nhiều. Hắn tiêu dung ý vị thâm trường, phải biết thiên vong toàn diện trải rộng ra đến nay, Lạc Thành cũng không có gì giám sát ít địa phương. Trừ phi là mới xây tốt khu vực. Đinh Nhất tiếp nói, mà loại địa phương này Lạc Thành chỉ có một chỗ. Hắn cùng Lý Thúc chăm miệng một lời. Nghi Tân khu. Lạc Thành 9 huyện 6 khu, trừ bỏ thuộc hạ 9 cái huyện thành bên ngoài, nội thành trung phân chia 6 bộ phận. Cái này Nghi Tân khu chính là mấy năm trước mới mở khu vực. Chỗ kia vừa xây xong không lâu, cơ sở công trình kiến thiết còn không hoàn thiện, cũng bởi vì như thế, đồ thuận tiện bách tính ở nơi đó mua nhà cư ở cũng không có nhiều người. Dù sao chỗ kia đến tương đối phồn hoa 5 cái khác khu ít nhất cũng cần nửa giờ đường xe. Ta cái này phái người đi tra giám sát. Lý Thúc cơm cũng không ăn. Thông bận bịu đứng dậy rời đi. Trương Lạc Vũ nhắc nhở hắn, thúc, đừng quên còn có giết vợ toái thi án kia đồn công an cảnh sát nhân dân. Còn có. Đối phương là dám không kiêng nể gì cả giết người siêu phàm giả, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Gặp được sự tình chớ nóng vội xử lý, nhất định phải thông chi chúng ta. Lý Thúc nghe vậy khoát khoát tay, không hề nói gì, chỉ lưu cho Trương Lạc Vũ một cái bóng lưng. Chương 56, Nô Ca. Trả tiền. Thật lợi hại. Chỉ là ít như vậy dấu vết để lại liền phân tích ra nhiều như vậy tin tức Lục Tam Táng thở dài, tại hạ phục. Hiểu sơ. Trương Lạc Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, ta không phải không gì không biết, chỉ là vừa tốt biết mà thôi. Chỉ cần thêm bí mật quan sát cẩn thận phân tích, các ngươi cũng có thể. Khen ngươi hai câu ngươi còn chứa vào. Đinh Nhất khuỵu tay nhẹ nhàng cho hắn một chút, về sau mình châm một điếu thuốc lại đưa cho hắn một điếu, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Y Trúc là cái người lười. Từ khi Trương Lạc Vũ gia nhập về sau, mình rõ ràng chết ít không ít tế bào não. Quả nhiên mình vẫn là thích hợp xông pha chiến đấu tới. Chờ. Trương Lạc Vũ chỉ phun ra một chữ. Bọn hắn bây giờ có thể phân tích đã đều phân tích xong, còn lại chính là chờ đợi kết quả, sau đó chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Thủy túc cơm no, đám người chia binh hai đường. Bùi Đồ Cẩu sư huynh đệ bọn người y nguyên canh giữ ở bệnh viện, mà Lục Tam Táng làm người liên hệ đi theo Trương Lạc Vũ bọn hắn về tới Liên Minh Đường đồn công an Bích Lạc Hoàng Tuyền Lạc thành cơ quan cùng một chỗ online đánh thuốc trừ sâu. Thảo, lại mẹ nó thua. Đinh Nhất giận chửi một câu liền muốn quẳng điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút bị trừ đi tiền lương cùng tiền thưởng, hắn lại nhịn được. Từ trong ngực móc ra một điếu thuốc điểm lên, hắn phun ra một ngụm nồng đậm sương mù. Đều 3 giờ rưỡi chiều, Lý Cục bên kia làm sao còn không có tin. Hắn quay đầu lại hỏi Trương Lạc Vũ, Tiểu Trương, ngươi hỏi qua không? T-E-R-U-I-E-N-N-E-T không biết, ta phát tin tức hắn cũng không có về, gọi điện thoại ta sợ quấy nhiễu được bọn hắn. Nam tại ghế sofa lên nhắm mắt dưỡng thần Trương Lạc Vũ mở mắt ra, tiếp qua nửa giờ đi, còn không có tin ta liền gọi điện thoại hỏi một chút. Vừa dứt lời, có người gió gió hỏa hỏa đẩy cửa vào, người tới chính là đám người thảo luận Lý Thiết bên trong. Gặp hắn sắc mặt khó chịu, Trương Lạc Vũ nhíu nhíu mày. Hắn ngồi dậy, xem ra không phải tin tức tốt gì. Ừm, chúng ta chậm một bước. Lý Thúc vứt xuống mũ giải khai cổ áo, về sau tiếp nhận Đinh Nhất đưa tới khói điểm lên hít một hơi, thở dài nói, kia phái ra tất cả cái hiệp sĩ bắt cướp mất tích. Hắn rót cốc nước một ngụm khí uống cạn, thoải mái khẩu khí ngồi xuống, chúng ta đuổi tới kia đồn công an, bọn hắn nói cho ta kia họ Phương hiệp sĩ bắt cướp hôm nay không tới làm, gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Chúng ta mã lên đuổi tới chỗ ở của hắn, nhưng nơi đó cũng không ai. Về sau chúng ta điều tra nghe ngóng chung quanh hàng xóm nói hắn hôm qua tan tầm về sau liền không có trở lại. Chúng ta tra xét giám sát, cuối cùng có thể nhìn thấy hắn địa phương chính là ngồi lên một cô sạn tạ nạ hướng nghi tân khu đi. Chúng ta lại đi thăm dò xe kia, phát hiện kia là chiếc sáo bài xe. Nguyên biển số xe chủ xe trải qua tuần tra để ra nghi vấn, cơ bản không có hiểm nghi. Cái này chỉ có thể về sau tra xét nữa. Trương Lạc Vũ nhún nhún vai, cái khác đây này. Lục Tam Táng phụ mẫu ở kia tòa nhà bên trong vẫn đang tra. Lý Thúc xoa xoa mi tâm, sau đêm đó đến bây giờ còn không có trở về nhà có mấy hộ người, cơ bản đều là thuê lại cái chủng loại kia. Ta đã để vật nghiệp phối hợp liên hệ chủ xí nghiệp tra khách trọ nhóm thân phận. Bất quá đoán chừng còn phải mấy ngày mới có thể toàn bộ tra xong. Về phần nghi tân khu, bên kia mặc dù xác thực rất ít người, nhưng bởi vì thông hướng nghi tân khu đường cái liên tiếp cửa xa lộ, bên kia số lượng xe chạy cũng không ít. Ta đã an bài mấy người loại bỏ giám sát. Lượng công việc này tương đối lớn, khả năng cần chờ mấy ngày. Trương Lạc Vũ tắt lưỡi, nhìn đến còn phải chờ mấy ngày. Lấy lại tinh thần, hắn an ủi Lý Thúc, Thúc, không có chuyện, hiện tại chúng ta chỉ cần phong tỏa thật cao nhanh miệng cùng xe đường dài đứng nhà ga, bọn hắn trong thời gian ngắn không dám rời đi. Mà lại bọn hắn người đã bại lộ, bọn hắn cũng đã không chiếm được chúng ta bên này tin tức, hiện đang chủ động quyền tại chúng ta trong tay. Lý Thúc lông mày thoáng giãn ra. Hắn hút thuốc xong liền vội vàng lại rời đi. Hiện tại là khô khan loại bỏ giai đoạn, hắn muốn đi nghi tân khu bên kia liên hệ nơi đó đồn công an loại bỏ xuất nhập nghi tân khu cỗ xe mới được. Trương Lạc Vũ mấy người cũng không có chờ đợi hào hứng. Theo ai về nhà nấy? Muộn lên mặc y trúc cùng bát thần lẫm quả nhiên mang theo Cố Hiểu Tiểu chạy tới ăn trực. Tỷ tỷ lúc ấy không hề nói gì, hết thảy đều nhìn qua vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nhưng Trương Lạc Vũ luôn cảm thấy bầu không khí giống như cùng bình thường không giống nhau lắm. Bất quá hắn tâm tư hiện tại đều đặt ở kia phi pháp siêu phàm giả tổ chức lên, tạm thời cũng không có kỹ càng tìm kiếm bàn ăn lên nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Muộn lên tỉ tỉ ngủ về sau hắn cũng đi đánh răng rửa mặt thuận tiện vọt vào tắm, sau đó đem mở ra rổ rổ đưa di động ném cho Ngô Nhan về sau rất nhanh liền ngủ thật say. Trương Lạc Vũ mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là bị trời lên một vòng tàn tạ huyết nguyệt chiếu đỏ bầu trời. Hắn muốn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Khóe mắt liếc qua hơi liếc chung quanh là bị ngọn lửa vặn vẹo hòa tan tàn tạ kiến trúc. Hắn bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu, không thể diễn tả sợ hãi, bởi vì trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một người. Không, có lẽ đây không phải là người. Bởi vì nó không có mặt. Không chỉ không có mặt, thậm chí thân thể của nó đều là một loại bất quy tắc, để người nhìn lên một cái liền sẽ tinh thần sụp đổ không thể diễn tả kỳ quái hình dạng. Quái vật kia tựa hồ chú ý tới Trương Lạc Vũ, nó chậm rãi tới gần. Về sau rôi ra không biết là tay hay là cái gì cùng loại băng rua đồng dạng đồ vật hướng hắn mặt lên rôi tới. Trương Lạc Vũ sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng đại, hắn luôn cảm thấy cái quái vật này cùng chung quanh cảnh tượng mình tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Đông dưng, hắn cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, về sau trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Trương Lạc Vũ mở hai mắt ra, trong phòng ngủ mở ra ngoài cửa sổ thổi tới gió lạnh kích thích hắn khẽ run rẩy. Trời khí có chút âm trầm. Xem ra hôm nay cũng không phải cái gì tốt trời khí. Hắn cầm qua bị tùy ý ném đến mình bên gối điện thoại mở ra, hiện tại đã là chủ nhật sớm hơn 7 giờ nữa. Ngáp một cái, hắn bỏ dậy cầm lên bên gối nào đó cái đầu hướng lên cái bóng của mình bên trong dùng sức một đập. Viên kia nhắm mắt lại đầu tựa như tan nước vào bên trong đồng dạng trực tiếp dung nhập cái bóng bên trong, thuận tiện nổi lên một vòng gợn sóng. Ân, làm sao cảm giác mình càng ngày càng quen thuộc? Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trương Lạc Vũ xoa xoa tóc, mặc quần áo rửa mặt làm điểm tâm giúp tỷ tỷ chọn nội y một mạch mà thành. Tại phục thị tỷ tỷ ăn xong điểm tâm sau đó giúp nàng đeo ống nghe lên phát ra lão quách tướng thanh về sau liền ra cửa. 40 phút sau, vui vẻ tiểu điện lư đã tới mục đích. Mẫu đơn dưới cầu Lạc Hà bãi bên cạnh. Nửa ngày, một chiếc thuyền con từ cầu bên kia khoan thai phiêu đến, thuyền ngồi lấy một người, chính là thiếu mình hơn 100 đồng tiền Nô Cùng. Thuyền đến phụ cận, Nô Cùng vẫn là bộ kia quần bãi biển thêm ngắn tay áo thun cách ăn mặc. Hắn đã rơi xuống một con kẹp chân dép lê, nhấc chân gãi gãi mình bắp chân bụng, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm nói, đi lên. Trương Lạc Vũ nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên thuyền. Hiện tại hắn đã xác định thiên địa nguyên khí khôi phục là sự thật, mà lại vị kia thực lực cao cường đạo cô xác thực nói hắn người hữu duyên ngay ở chỗ này. Mặc dù hắn không tin cái gì coi bói thuyết pháp, nhưng đạo cô kia thực lực không yếu, nàng nói người này 90% là chính nàng người quen biết. Mà lại đạo cô kia cùng mình vốn không quen biết, nàng không cần thiết đông nhiên chỉ điểm mình. Trừ phi là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, nhưng cái này cũng không có khả năng, bởi vì đạo cô kia nhìn mình ánh mắt cùng nhìn đám kia phát nhai con lửa chọc không có gì khác biệt. Cho nên tất nhiên là cái này cái gọi là người hữu duyên nhận biết mình. Vậy mình đi qua nhận biết nào đã tại Lạc Thành, cũng hư hư thực thực vì siêu phàm giả, lại cùng mình không phải quá quen người đâu. Chứ Nô Ca còn có ai? Đến. Một tiếng hơi có vẻ mỏi mệt từ tính giọng nam đem hắn từ trầm tư sóng lớn bên trong bừng tỉnh. Trương Lạc Vũ ngẩng đầu, phát hiện nơi này vẫn là đưa thức ăn ngoài thời điểm tới qua cái kia Hà Tâm đảo nhỏ. Nô cùng tọa hạ vung ra cần câu, thảnh thơi nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nói một chút đi. Trương Lạc Vũ mím môi một cái, hắn giờ phút này ít có khẩn trương. Rốt cục, hắn vượt qua khẩn trương, nói ra câu nói kia. Nô Ca, kia hơn 100 khối tiền. Ngươi chừng nào thì trả ta. Nô Cùng. Chương 57, võ đạo không có duyên với ngươi. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền. Nô Cùng mắt trái viết mê mang, mắt phải viết không trả. Trương Lạc Vũ không vui, thận bảo tiền. Cái này còn muốn trốn nợ. Cái gì bảo? Thận cái gì? Thân thể ta tốt như vậy, còn cần đến thật bảo. Nô Cùng chẳng thèm ngó tới, không tồn tại. Đòi tiền không có, muốn mạng không cho. Ha ha. Trương Lạc Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Nô Ca, huynh đệ ta hiện tại là quốc gia công chức, cha cái hộ tịch cái gì vẫn là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đừng trách huynh đệ ta không trượng nghĩa, đến lúc đó ta lại mua hai hộp bưu trong nhà người đi. Ta ngược lại muốn xem khi đó ngươi chủ nhật còn có thể hay không ra canh chừng. Ách. Làm sao càng nói cảm giác càng ghen tị. Nô Cùng mặt đều biến sắc, uy hiếp ta. Ngươi khi bản đại gia là hạ lớn tốt nghiệp hay sao? Nói cho ngươi, ta... Không. Sợ. Nha Trương Lạc Vũ yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Chờ một chút. Nô Cùng mặt lên một lần nữa hiện ra cười ôn hòa ý, hắn bước xuống cần câu đi tới đoạt lấy Trương Lạc Vũ trong tay điện thoại nhét vào hắn trong túi, thuận tiện móc ra khói nhét vào trong miệng hắn giúp hắn điểm lên, hai ta ai cùng ai tới, cần gì chứ? Hơn 100 khối tiền mà thôi, về phần mà ngươi. Trương Lạc Vũ thảnh thơi phun ra một vòng khói mà, đúng vậy à, hơn 100 khối tiền, Nô Ca ngươi đến mức đổ thừa không trả nha. Còn. Ngươi cho ta chậm mấy ngày, đợi tháng sau các nàng phát sinh hoạt phí ta liền trả lại ngươi. Nô Cùng ngáp một cái, thật, nam người vẫn là muốn giấu một chút tiền riêng, hiện tại ta mẹ nó ra cửa tới chỗ này câu cá đều là đi tới. Các nàng ngay cả vừa đi vừa về hai khối tiền ngồi xe buýt xe tiền cũng không cho ta. Trương Lạc Vũ gặp hắn nói tình chân ý thiết. Nhịn không được vẫn là mềm lòng, được rồi, hơn 100 khối tiền mà thôi, ta liền lại chậm tầm vài ngày. Dừng một chút, thấy Nô Cùng lại ngáp một cái, hắn hỏi, thế nào Nô Ca, tối hôm qua lên ngủ không ngon? Ai? Một lời khó nói hết ra Nô Cùng góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khỏe mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, thanh âm của hắn thê lương nghẹn ngào, đồ đồng phục hấp dẫn, không được. Được rồi, không nói những thứ này. Hắn lau khỏe mắt nước mắt, biểu lộ khôi phục đứng đắn. Ta không là cho ngươi một bản ba hợp một thần công nha, ngươi không có luyện. Hắn vừa nhắc tới cái này Trương Lạc Vũ liền đến khí, cái gì phá bí tịch, ta luyện vài ngày phản ứng gì đều không có. Hắn meo lại con mắt màu tím nhìn lên trước mặt thường thường không có gì lạ nam tử, Nô Ca, kia sách sẽ không là ngươi ở đâu cái chợ đêm hàng vỉa hè mà mua được lửa phỉnh ta a. Không nên a Nô Cùng tự lẩm bẩm, ta kia thần công thế nhưng là danh xưng đồ đần đều có thể luyện tới. Hắn bên trên xuống tới về dò xét Trương Lạc Vũ. Biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, vươn tay ra đến, ta cho ngươi tay cầm mạch. Nô ca ngươi vẫn là cái thời lang. Trương Lạc Vũ nghe lời duỗi ra cánh tay, miệng lên lại còn không tha người. Nô cùng khoát khoát tay ra hiệu hắn yên tĩnh, về sau nắm tay khoác lên hắn thủ đoạn bên trên. Trương Lạc Vũ chính muốn nói thêm gì nữa, lại chợt cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí theo tay mình cổ tay lan khắp toàn thân, về sau tiêu tán thành vô hình. Hắn trừng lớn hai con ngươi, trong mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lại cái này nô ca thật trong hội công? Thật lâu, nô cùng thả tay xuống, chật chật lưỡi, sách, nói như thế nào đây? Hắn ấp ủ một lát, quyết định nói huyền chuyển một chút, ta thần công kia danh xưng thiểu năng cũng có thể luyện, nhưng ngươi lại không luyện được, điều này nói rõ. Trương Lạc Vũ sắc mặt khó coi, nô cùng lời nói xoay chuyển, ngươi đại khái không thích hợp luyện võ. Không đúng sao? Trương Lạc Vũ khó chịu, nô ca ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, quốc thuật thứ này ta cũng biết qua, nhìn tiểu thuyết lúc sau, món đồ kia không đều là trước luyện khí huyết, sau đó là lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt. Thân thể ta lần đồng, ăn đây đi hương, không có đạo lý luyện không được qua. Nô cùng khoát khoát tay, đừng cầm những cái kia rác rưởi cùng ta bá vương thiên ba hợp một thần công đánh đồng, ta đây là từ trong ra ngoài, trước luyện nội công. Hắn vuốt cằm, tiếp tục nói, nhưng tiểu tử ngươi ngay cả kinh mạch đều không, luyện cái cọp lông. Mặc dù chính hắn cũng không có kinh mạch, bất quá kia là tại thượng quyển bá đạo đại thành đột phá tới trung quyển vương đạo thời điểm tạo thành kết quả, nhưng tiểu tử này trời sinh liền không có kinh mạch. Loại tình huống này hắn chưa từng thấy qua, dù sao chỉ cần là người, kia đều có kinh mạch. Tiểu tử ngươi không phải người. Nô cùng nhíu mày. Trương Lạc Vũ liếc mắt mà, ngươi mới không phải người đâu. Như vậy đi, trước không đề cập tới cái này. Nô cùng đi qua đi lại nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, tiểu lão đệ, ngươi biết cảnh giới võ đạo phân chia sao? Trương Lạc Vũ gật gật đầu, ừm, hôm qua một người bạn đã nói với ta. À đúng, hắn là Long Hổ Môn cao thủ. Đinh Nhất nói kia Long Hổ Môn cũng là Hoa Quốc cảnh nội võ đạo đại phái, hắn muốn rời ra ngoài ép một chút Nô ca huy phong. Long Hổ Môn. Nô cùng nhíu môi, thứ gì, chưa nghe nói qua. Kia là Nô ca ngươi cô lậu quả văn. Trương Lạc Vũ cũng không nói nhiều, mà là khôi phục chính đề, ta bằng hữu kia nói võ đạo tổng cộng chia làm bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là đoán thể, ngưng mạch, khai khiếu cùng chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết đại viên mãn. Đúng, ta bằng hữu kia chính là ngưng mạch cảnh giới đại cao thủ. Mà sư phụ hắn chính là thiên hạ võ giả ít có người cùng khai khiếu cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Trương Lạc Vũ chớp chớp mắt, nô ca ngươi là cái gì cấp bậc? Ha ha đát. Nô cùng châm một điếu thuốc, về sau nói, ngươi nói đây đều là hậu thiên cảnh giới mà thôi. Hắn hít một hơi thật sâu khói, cường đại lượng hô hấp trực tiếp một cái hút khí liền chỉ làm cho trong tay thuốc lá chỉ còn một cái tàn thuốc, nhìn Trương Lạc Vũ tê cả da đầu. Cái này mẹ nó sẽ không xảy ra chuyện đi. Nô cùng không thèm để ý hắn, mà là một nắm quyển thuốc lá đầu bóp thành bột phấn vung rơi, tiếp theo mở miệng phổ cập khoa học, võ đạo bốn cảnh, sơ kỳ hậu thiên cảnh giới tổng cộng chia làm đoán thể, ngưng mạch, khai khiếu, hậu thiên đại viên mãn cùng thiên nhân hợp nhất năm cái tiểu cảnh giới. Một khi võ giả đạt tới hậu thiên đại viên mãn hoặc thiên nhân hợp nhất về sau liền có thể nếm thử chú tâm chi cục, như chú tâm thành công, liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới người, nhưng cảm ngộ thiên địa nguyên khí, thậm chí hơi mượn dùng thiên địa nguyên khí vì tự thân thủ đoạn công kích, này cảnh giới võ giả liền muốn lựa chọn phù hợp tự thân chi đạo. Mà tiến thêm một bước, chính là đạo pháp tự nhiên cảnh. Này cảnh giới người, có thể đem tự thân ý thức dung nhập vạn vật tự nhiên ở giữa. Một chiêu một thức đều có thể điều động thiên địa nguyên khí công kích địch nhân bảo hộ tự thân, lại có thể bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Sợ Trương Lạc Vũ không hiểu, hắn dùng cái vi von, ngươi liền đem pháp tướng xem như khác loại thế thân công kích là được, chỉ là pháp tướng càng thêm cường đại mà thôi. Mà đạo pháp tự nhiên cảnh về sau lại một bước, chính là động hư cảnh. Động hư người, nhìn rõ hư không là. Nay cảnh giới cao thủ tuyệt thế liền có thể triệt để trưởng khống thiên địa nguyên khí cho mình dùng, cụ thể nói ngươi cũng không hiểu. Đương nhiên. Tại cái này về sau còn có một cảnh giới, bất quá nói ra quá mức dọa người, mà lại Trương Lạc Vũ tiểu tử này rõ ràng liền không cách nào tu luyện, nói cho hắn biết cũng vô dụng. Trương Lạc Vũ cười ha ha, hơi kém ta liền tin. Còn tiên thiên? Còn đạo pháp tự nhiên? Còn động hư? Ngươi tại sao không nói đăng lâm bị ngạ, nghịch thiên thành thánh? Kia chắc hẳn nô ca ngươi đã bước vào tiên thiên cảnh giới rồi. Nô cùng lắc đầu, ta không phải tiên thiên. Trương Lạc Vũ nhếch miệng lên một tia đường cong. Chẳng lẽ lại ngươi đã là đạo pháp tự nhiên cảnh? Ta cũng không phải đạo pháp tự nhiên cảnh. Nô cùng tiếp tục lắc đầu. Quả nhiên đang lừa dối ta. Trương Lạc Vũ trong lòng hiểu rõ, nô ca, nói nhiều như vậy vô dụng, võ giả muốn thật mạnh như vậy, sớm liền lên trời thật sao? Cái này thiên địa nguyên khí vừa mới khôi phục không bao lâu, đám kia đỉnh tiêm cao thủ tối đa cũng chính là Long Hổ Môn đại lão Bùi Đồ Cẩu loại kia khai khiếu cảnh giới thực lực. đại viên mãn đều đã là quá khứ trong truyền thuyết mới nhắc tới cảnh giới, còn tiên thiên. Đi qua ngàn năm đều không có thiên địa nguyên khí, trước tìm đại viên mãn cảnh giới ra lưu lưu lại nói. Nô cùng nhìn hắn một cái, lắc đầu, chợt một trưởng hướng hắn đánh tới. Chương 58, Trương Lạc Vũ năng lực lực điểm. Trương Lạc Vũ toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn giờ phút này trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có một trường kia. Mà thân thể này truyền đạt cho đại não cảm giác sợ hãi nói với mình. Sẽ chết ba. Hắn không tiếp tục cần giấu năng lực. Thời gian. Đình chỉ lưu động. Nháy mắt, thế gian vạn vật đã mất đi thanh âm, hết thể đều đình chỉ. Mặt sông gợn sóng, nơi xa bị gió thổi lên tiểu lãng, điểm tại mặt nước chuồn chuồn, không trung bay lượn đập thành S hình cùng B hình ngông trời. Cái này hết thể tất cả đều đứng im bất động. Đương nhiên, cũng bao quát trước mặt huy trưởng Lô Cùng. Trương Lạc Vũ vây quanh Lô Cùng sau lưng, 5 giây về sau, lúc này kết thúc. Hắn trừng lớn hai mắt, bởi vì một ngón tay đúng giờ tại trán của mình chính giữa. Bang! Lô Cùng gậy hắn một cái não băng, thuấn gian di động. Cái này chính là của ngươi siêu năng lực. Trương Lạc Vũ hai tay che lấy phiếm hồng cái trán ngồi xổm ở lên, khóe mắt ngậm lấy bởi vì đau đớn tự động rỉ ra nước mắt, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Võ giả đối khí tức cảm ứng. Nô cùng giải thích, ta cảm giác được ngươi bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng ta, sau đó ta quay người, xuất thủ. Hắn nhún nhún vai, mà ngươi rất rõ ràng phản ứng không kịp. Về sau hắn kéo Trương Lạc Vũ, biết ngươi năng lực nhược điểm đi. Trương Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, đó là bởi vì hắn không có tại lúc này thời điểm công kích. Nô cùng nhìn chằm chằm hắn hai mắt, chợt cười, ngươi năng lực không phải thuấn gian di động đi. Về sau hắn không để ý Trương Lạc Vũ đột biến sắc mặt, phối hợp nói ra. Ta nói ngươi nhược điểm thời điểm ngươi biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, điều này nói rõ ngươi có át chủ bài, mà lại lá bài tẩy này cùng ngươi năng lực có quan hệ. Nhưng nếu không phải thuấn gian di động, có năng lực gì có thể chế tạo ra thuấn gian di động hiệu quả, lại có thể làm cho ngươi nguyện ý bại lộ năng lực của mình là thuấn gian di động. Phải biết thuấn gian di động thế nhưng là không gian hệ năng lực A. Trừ phi Ngô cùng vớt cảm, tiếu dung ôn hòa, ngươi là cùng không gian hệ một cái cấp bậc thậm chí càng cao cấp bậc năng lực. Mà có thể đạt tới thuấn gian di động hiệu quả. Thời gian tạm dừng. Tự thân thời gian gia tốc. Trương Lạc Vũ hé miệng không nói. Cái này Nô ca. Khủng bố như vậy. Chỉ có ít như vậy tin tức hắn thế mà liền phân tích ra năng lực của mình. Muốn hay không diệt miệng của hắn. Nô cùng không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà là lui ra phía sau hai bước, nói ra, biết tiểu tử ngươi không phục khí, vậy dạng này đi, ngươi cũng đừng ngụy trang thuấn gian di động, trực tiếp tại năng lực quá trình bên trong công kích ta là được. Hắn chỉ mặt mình, tới đi, chiếu vào ta trương này dung nhan tuyệt thế, khí chất tuyệt luân mặt đánh. Không quan hệ, ta có thể. Trương Lạc Vũ. Hắn cũng không so, nháy mắt mở ra lúc này, về sau tiến lên trước một bước đối tấm kia thường thường không có gì lạ mặt liền nệ tới. Bành. Tĩnh lặng im ắng lúc này thế giới bên trong đống nhiên phát ra một tiếng vang trầm, Trương Lạc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn lui lại một bước. Lúc này kết thúc. Nô cùng nhíu nhíu mày. Quay đầu từ trong dương lấy ra bị thương thuốc ném cho Trương Lạc Vũ, biết ngươi năng lực nhược điểm sao. Trương Lạc Vũ vặn ra nắp bình đem dược thủy đổ vào tay phải trong lòng bàn tay, sau đó xoa bóp lấy hơi có vẻ sưng đỏ tay trái mu bàn tay, năng lực ta tuy mạnh, nhưng tố chất thân thể chỉ là người bình thường. Cho nên tại gặp được thực lực cường đại võ giả về sau tự thân căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Không sai, chính là cái này. Nô cùng vỗ tay phát ra tiếng, nếu là lúc trước thiên địa nguyên khí chưa khôi phục thì cũng thôi đi. Hiện tại thiên địa nguyên khí đã bắt đầu khôi phục, đám võ giả cũng sẽ từ từ trở nên càng mạnh, về sau nói không chừng giống Long Châu bên trong như thế tay không tiếp đạn cũng có thể làm được. Cho nên về sau đối mặt thực lực cao cường võ đạo người tu luyện thời điểm, người vô luận là ngụy trang thành thuấn di công kích, vẫn là tại sử dụng năng lực thời điểm công kích đều vô dụng. Phản ứng của đối phương ngươi cùng không lên, thậm chí ngươi căn bản không phá được phòng. Ngươi năng lực mạnh hơn có làm được cái gì? Mà lại nếu như ta đoán không sai. Ngươi bây giờ năng lực không có khả năng duy trì quá dài thời gian, nếu không vừa rồi ngươi cần phải làm là tại sử dụng năng lực thời điểm chạy trốn. Trương Lạc Vũ trầm mặc không nói. Xác thực, nếu như hắn lúc này thời gian dài, hắn liền trực tiếp chạy trốn. Nhưng cũng là bởi vì chỉ có 5 giây, mà hắn biết mình chạy không được, cho nên dứt khoát nhận. Yên tâm, ta là chính nghĩa đồng bạn, ngươi phải tin tưởng ta a. Nô cùng để hắn an tâm, về sau nói, lúc đầu ta là muốn cho ngươi bí tịch, để ngươi trực tiếp tu luyện võ đạo. Đáng tiếc. Ngươi lại là trời sinh không cách nào tu luyện người. Trương Lạc Vũ sắc mặt thành khẩn, huấn luyện viên. Ta muốn mạnh lên. Có thể, kia hơn 100 khối tiền ngươi trước cho ta xóa đi thôi. Nô cùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không tồn tại. Trương Lạc Vũ từ chối thẳng thắn. Ha ha. Nô cùng từ chối cho ý kiến, mà là không biết từ nơi nào móc ra một thanh son phấn sắc trường kiếm. Đây là ta đi qua hành tẩu giang hồ thời điểm sử dụng bội kiếm, tiểu lão đệ ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này như thế nào? Trương Lạc Vũ lui lại hai bước, kéo căng thần kinh, Nô ca, ngươi muốn làm gì? Không muốn. Nô cùng phi một tiếng, sau đó đem son phấn sắc trường kiếm nhét vào trong tay hắn, nghe nói là dùng không ít tài liệu quý hiếm dung hợp lại cùng nhau chế tạo, ngươi xem một chút như thế nào? Nô ca hắn vì sao muốn để ta xem kiếm? Nơi đây tất có kỳ quặc, ta phải cẩn thận một chút. Trương Lạc Vũ một bên thời khắc chú ý đến Ngô Cùng, một bên khẽ vớt trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này quả thật không tệ, thân kiếm lên không biết tên Minh Văn Tô Điểm, thân kiếm thần bí khó lường lại hoa lệ vô cùng. Bất quá thanh kiếm này cũng không phải không tì vết chút nào, liền giống với nó cái này vật liệu nguyên bản nhan sắc hẳn là phổ thông màu trắng bạc, nhưng chẳng biết tại sao tại tầng ngoài soát một tầng son phấn sắc sơn, mà lại sơn soát không đều đều, thậm chí còn không bằng mình dịu chữa cháy. Bất quá kiếm này lên để cho mình lông tơ đứng đấy kia cỗ sát khí còn có huyết tinh khí. Thanh kiếm này, giết qua người. Trương Lạc Vũ tay khẽ run lên, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ tiếp tục quan sát. Đáng tiếc. Hắn tâm thần dưới sự kinh hãi, khẽ vuốt thân kiếm ngón tay có chút dùng thêm chút sức khí. Sau đó. Kiếm gãy. A a a a a a a chín. Nô cùng một cái bay nhào đoạt lấy trường kiếm. Hắn quỳ dạp xuống đất, hai tay dâng kiếm gãy, lệ rơi đầy mặt, ta thuế nguyệt ta năm. Ngươi theo giúp ta xuất sinh nhập tử nhiều năm. Không nghĩ tới tại sau khi về hưu ngươi lại thảm tao độc thủ bốn. Hắn ngẩng đầu hướng về phía Trương Lạc Vũ trợn mắt nhìn nhau, ngươi còn thần kiếm của ta sáu. Trương Lạc Vũ. Thân mẹ nó thần kiếm. Gia hỏa này thế mà người giả bị đụng mình. Nô ca, ta. Thần kiếm của ta a a a bốn. Không phải. Ta. Tuế nguyệt ta a a a bốn. Không phải. Bao nhiêu tiền ngươi nói. Ta bồi ngươi. Nô cùng ngẩng đầu. Miệng bên trong nói ra một đống tài liệu danh tự, những tài liệu này cộng lại đại khái 2 tỷ, chế tác phí tiền nhân công tổn thất tinh thần phí liền không tìm ngươi muốn, đưa tiền đi. Trương Lạc Vũ. Ngươi nói những cái kia nghe vào liền rất huyền huyễn vật liệu đều là chút cái gì. Ta làm sao đồng dạng đều chưa nghe nói qua. Còn 2 tỷ. Cả nước 13 ước nhân dân một người phân 100 triệu ta mẹ nó còn có 7 ước đâu. Hả? Trương Lạc Vũ xoa xoa huyệt thái dương, giống như không có gì không đúng. Hắn hít khẩu khí. Nô ca, kia hơn 100 khối tiền. Coi như ta mời ngươi uống nước đi. Nô cùng khôi phục tiếu dung, vậy cứ thế quyết định. Hắn đốt một điếu thuốc, ta hôm nay chính là phải nói cho ngươi, giang hồ hiểm ác, đừng tùy tiện tin tưởng hắn người. Trương Lạc Vũ. Kỳ thật ngươi chỉ là không muốn trả tiền A. Trương 59, Nô ca kinh nghiệm giang hồ. Kia như vậy trải qua, chúng ta liền hòa nhau. Nô cùng làm cuối cùng tổng kết. Trương Lạc Vũ điếu môi, hắn còn có thể nói cái gì? Nô ca. Ngươi liền không thể dạy ta một chút chiêu thức loại hình sao? Ha Ngô cùng nghe vậy cười một tiếng, thiện tay vung lên. Trương Lạc Vũ đột nhiên cảm giác má phải mát lạnh, hắn đông nhiên quay đầu. Chỉ thấy sau lưng trong sông bỗng dưng tuôn ra đầy trời bọt nước. Vô hình ly thể kiếm khí, có sợ hay không? Ngô cùng mỉm cười, chiêu thức của ta đều muốn có nội lực chèo trống, tiểu tử ngươi đều không cách nào tu luyện, ta có thể làm sao? Ngô ca, kia thật không có cách nào giải quyết sao? Trương Lạc Vũ còn không hết hy vọng. Nô cùng buông tay, ta có thời gian hệ siêu năng lực sao? Ây Trương Lạc Vũ chần chờ, hẳn là không đi. Đúng a? Nô cùng mở miệng, vậy ta làm sao biết? Ngươi mẹ nó sẽ không chăm. Độ. Trương Lạc Vũ. Hắn muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nô ca, kia cũng không có cái gì có thể dạy ta sao? Trương Lạc Vũ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nô cùng liếc hắn một chút, được, ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta liền dạy ngươi một chút thực dụng. Ra ra. Trương Lạc Vũ trả lời ngay. Nô cùng miệng bên trong ngậm tàn thuốc rơi xuống đất, hắn sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu, hắn hít khẩu khí, ta thua. Ta thế mà tại không muốn mặt lên thua ngươi. Trương Lạc Vũ khỏe môi vểnh lên, là ngươi ngạo mạn để ngươi chủ quan. Hừ, nghĩ không ra qua lâu như vậy, ta rốt cục gặp một cái cùng ta lực lượng ngang nhau đối thủ. Nô cùng đốt một điếu thuốc, tựa hồ lâm vào hồi ức, không muốn mặt là một đầu hắc ám gian khổ con đường. Con đường này đã không có điểm cuối cùng cũng vô pháp quay đầu. Tiểu tử, ta đã về hưu. Nguyện ngươi có thể kế thừa ý chí của ta, truy tìm bước chân, về sau tại con đường này lên nhìn thấy chưa từng có người từng thấy phong cảnh. Trương Lạc Vũ cũng biểu lộ nghiêm túc, ngài là một vị khả kính tiền bối, con đường này lên, ta sẽ vĩnh viễn ở trong lòng nhớ kỹ ngươi, xin ngài an tâm đi đi. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tại cái này không có một hai hà tâm đảo nhỏ lên, không muốn mặt cũng không tiếc. Thao kết làm đồng minh, chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng phóng đãng cùng ngẫu nhiên bơi qua cá bơi, mới biết được hai cái này đổ vô sỉ cố sự. Đây cũng là người từng trải kinh nghiệm giang hồ đi. Sau khi cười xong, Nô cùng thảnh thơi nói, khi ban đầu ta lăn lộn giang hồ thời điểm liền minh bạch một cái đạo lý, người đều là có cực hạn, không có người nào có thể làm được thập toàn thập mỹ. Lúc này ngươi liền phải tận lực nghĩ biện pháp đền bù mình nhược điểm, tỉ như. Tỉ như. Trương Lạc Vũ nhíu mày. Nô cùng nhìn hắn một cái, cùng hắc ám thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu. Trương Lạc Vũ, a, đây là cái gì? Nô cùng giải thích, đơn giản đến nói, chính là thêm ôm đùi, nếu như dùng tương đối tốt nghe thuyết pháp, chính là chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người rút. Hắn gõ gõ khói bụi, ngươi không am hiểu chiến đấu, vậy liền thêm kết giao am hiểu chiến đấu đồng bạn, mà ngươi liền làm phía sau màn hắc thủ hoặc là cùng loại bảy mưu tính kế nhân vật, sau đó tận lực thêm nắm giữ tình báo, về sau đa lợi dụng mình có thể lợi dụng đến người, cuối cùng đem hết thể một mực trưởng khống tại trong tay mình. Đến lúc này ngươi cần phải làm là một sự kiện. Chuyên chú bổ đao. Trương Lạc Vũ như có điều suy nghĩ. Nô cùng cười cười, ngươi nói mình là công vụ viên, nhưng trước đây không lâu ngươi còn tại đưa thức ăn ngoài. Để ta đoán một chút, ngươi cái này cái gọi là công chức, gia nhập chính là quốc gia chuyên môn ứng đối siêu tự nhiên sự kiện bộ môn A. Trương Lạc Vũ từ chối cho ý kiến. Xem ra là, nô cùng cũng không thèm để ý, mà là hỏi, nhìn ngươi cái này một bộ có tâm sự dáng vẻ, có chuyện gì không vui nói ra để ta vui vẻ chứ sao? Trương Lạc Vũ nghĩ nghĩ. Chợt trong lòng khẽ động, Nô ca, gần nhất ta bên này có vụ án, hiện tại đã có không ít đầu mối, nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào khả năng ra chỗ sơ suất, ngươi có thể hay không giúp ta châm trước châm trước. Về sau hắn liền đem cái này có xã hội đen tính chất phi pháp siêu phàm giả lưu manh chuyện của tổ chức nói ra, đồng thời hắn chăm chú nhìn Nô cùng mặt, muốn từ phản ứng của hắn đến xem hắn có biết hay không tổ chức này, hoặc là hắn chính là tổ chức này một viên. Nô cùng biểu hiện hết thể bình thường. Bất quá hắn không có trả lời, mà là giảng hai cái cố sự. Một cái là có người tới cửa phá quán, kết quả hắn nhưng thật ra là tổ chức phái đi ra nội ứng, lần này trở về mục đích nhưng thật ra là vì bắt được đối phương xếp vào tại trong tổ chức nội ứng. Một cái khác là một tổ chức cán bộ muốn trở xuống khắc lên, đầu mục lấy là tất cả đều nắm trong tay, cuối cùng lại phát hiện tất cả mọi người là người của đối phương. Nô cùng hít khẩu khí, trong mắt giống như trong ngực đọc lấy cái gì, sau khi nghe xong có cảm tưởng gì. Trương Lạc Vũ gãi gãi sau gáy, Nô ca ngươi kinh lịch thật phong phú, không nghĩ tới ngươi trước kia còn làm qua thám tử. Khó trách hắn còn quá trẻ liền nói mình đã về hưu. Ha! Ta ý tứ không phải cái này. Ý của ta là đối với người khác muốn tận lớn nhất ác ý đi hoài nghi, có đôi khi ngươi nhìn thấy chân tướng, không nhất định là chân thực. Nô cùng vỗ vỗ bả vai hắn, đứng dậy thu thập ngư cụ, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Trương Lạc Vũ cau mày, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy Nô ca hẳn phải biết thứ gì, nhưng hắn không nói mình cũng không có cách nào. Chẳng qua trước mắt xem ra, hắn hẳn là đứng tại phía bên mình. 5 phút sau, Nô cùng đưa mắt nhìn cái kia cưỡi tiểu điện lừ bóng lưng càng ngày càng xa. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Đại lão, ta gặp được một cái tiểu huynh đệ, hắn giống như ngươi có con mắt màu tím. Kia là đệ đệ ta. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng rất có từ tính êm thai giọng nữ, ngươi dạy hắn bá đạo rồi. Thanh âm này dù ôn hòa dễ thân, nhưng trong giọng nói thực sự không có tâm tình gì có thể nói. Hắn trời sinh không có kinh mạch, luyện không được võ. Nô cùng trả lời, cũng có thể để hắn trực tiếp nhảy qua bá đạo tu luyện vương đạo. Hắn đang thử thăm dò. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, đừng cho ta gây sự. Giọng nữ kia cảnh cáo, nếu không cẩn thận ta tại ngươi thoái ẩn về sau đồng dạng để ngươi lên tiên sơn. Đại lao ngươi là múa rối vải biên kịch à? Nô cùng cười ngượng ngùng, yên tâm, ta đều đã về hưu. Kia nếu là hắn lại tới tìm ta, ta cũng chỉ cùng hắn tâm sự tốt, cái này tổng không có vấn đề à. Hắn xác định chính mình suy đoán. Thế giới này lên chỉ có là người bình thường, vậy khẳng định đều sẽ có kinh mạch, dù chỉ là héo rút kinh mạch. Nhưng Trương Lạc Vũ tiểu tử này lại trời sinh không có kinh mạch. Tiểu tử này không phải người bình thường. Bất quá cái này đều không liên quan đến mình, mình cũng bất quá là bởi vì sau khi về hưu hàng đêm vất vả, cho nên muốn tìm một ít chuyện làm mà thôi. Không gây sự cũng không có tổn thất gì. Đại lão, vậy ta cúp trước. Chờ một chút, có chuyện muốn thông chi ngươi. Bên kia thanh âm nói, thiên địa nguyên khí chậm rãi khôi phục, thế gian siêu tự nhiên sự kiện cũng đang từ từ gia tăng. Chúng ta quyết định một chút xíu đối với xã hội buông lỏng tin tức quản chế, gần nhất sẽ trước thả chút quan tiết ảnh chụp video loại hình tìm kiếm xã hội và mạng lưới lên hưng gió. Sau đó ngay tại đêm trừ tịch chính thức cáo chi cả nước trên dưới thời đại mới tiến đến. Ngươi nhớ kỹ qua mấy ngày đi Yên Kinh. Tổ chức lên muốn đập cái video cho 3 đại học viện làm quảng cáo. Nô cùng nhíu mày, quảng cáo. tìm một chỗ không người cả một chút hoa lệ đặc hiệu loại kia. Không sai biệt lắm, chung quanh quốc gia cũng không quá yên tĩnh, tổ chức nấp rất kỹ, quốc gia khác người còn không biết trong nước xuất hiện quan phương tính chất siêu phàm giả tổ chức, đến lúc đó kéo mấy người các ngươi đến biên cảnh linh lợi, đến lúc đó đến mấy cái đặc hiệu hoa lệ chiêu thức cho bọn hắn kiến thức một chút. Dừng một chút, giọng nữ kia nói, cho phép giết người. Sau đó đập xong quảng cáo ngươi liền ra ngoài du lịch đi. Còn có, tận lực không cần sẽ liên lạc lại Trương Lạc Vũ. Đây là uy hiếp. Ok Nô cùng cười, đến lúc đó đại lao ngươi liên hệ ta là được. Cúp điện thoại, hắn lại châm một điếu thuốc, tiểu Trương á tiểu Trương, ngươi đến cùng là cái gì? Chương 60, người mất tích xuất hiện. Về sau một tuần, cái gì cũng không có phát sinh. Lý Thúc bọn hắn vẫn tại từng bước loại bỏ nghi tân khu giám sát cùng tham viếng nơi đó vì số không nhiều hộ gia đình cùng cửa hàng. Lục Tam Táng phụ mẫu xuất viện, bất quá hắn sư phụ Bùi Đồ Cầu xuất tiền để bọn hắn một nhà đều dọn đi khách sạn ở tạm, sau đó hắn cùng mấy vị sư đệ cũng tiến vào cùng một quán rượu bên trong. Trương Lạc Vũ bên này mỗi ngày làm từng bước cùng Đinh Nhất bọn hắn đi làm chơi trò chơi, làm một cái cần cù chăm chỉ tiền thuế tiểu thâu. Trong lúc đó hắn lần nữa liên lạc qua Ngô cùng, nghĩ nói với hắn nói muội muội của hắn Ngô Nhan sự tình, nhưng điện thoại từ đầu đến cuối đánh không thông, hắn cũng không có cách. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội gặp mặt rồi nói sau. Thảo. Lại thua. Đinh Nhất để điện thoại di động xuống, một mặt khó chịu, tiểu Trương, ngươi cũng tới thôi, tiểu Lục gia hỏa này quá hố. Lục Tam Táng để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ nói, Đinh ca, ta đều siêu thần thật sao. Sau đó hắn nhỏ giọng lầm bầm, rõ ràng là chính ngươi số không đòn khiêm tám. A, ngươi nói cái gì? Đinh Nhất khó chịu gây chuyện, có tin ta hay không để ngươi giới ca. A. Ta sợ ta một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Lục Tam Táng phản kích. Đinh Nhất cười hắc hắc, không có ý tứ, ta có tay ký hiệu nam thương. Ta cũng có binh ký hiệu nam khí. Lục Tam Táng chỉ tựa ở góc tường một cái trường một hộ. Ồ, không phải là đường đao. Âu Dương Minh Nhật hứng thú, hắn cũng là võ giả, bất quá hắn am hiểu hơn tay không đối địch. Ngươi gặp qua đào được đường đao sao? Lục Tam Táng bất đắc dĩ, về sau hắn nghiêm túc nói, kia là hai thanh tám mặt hàng kiếm, nhất viết Táng Thiên, một cái Táng Địa. Ách Lục Tam Táng biểu lộ xấu hổ, cái này còn không thể. Vậy ngươi còn dám lên như thế bá đạo ngoại hiệu. Không sợ bị xét đánh. Trương Lạc Vũ vô tình nhả ránh. Đừng phải làm pháp, tên của ta liền gọi Ba Táng, binh khí danh tự còn có ta ngoại hiệu dù sao cũng phải phù hợp a. Lục Tam Táng buông tay giải thích. Trong phòng lập tức lâm vào mê chi xấu hổ. Nửa ngày, Đinh Nhất đốt một điếu thuốc, thở dài nói, ai. Vụ án này tra chậm như vậy, từng ngày nhàm chán chết rồi. Vì để tránh cho đột phát tình trạng, bọn hắn đành phải mỗi ngày đánh thẻ đi làm, lấy làm tốt tùy thời có thể xuất động chuẩn bị. Đúng vậy a, vài ngày không có chặt xương sườn, ta đều có chút lạnh nhạt. Âu Dương Minh Nhật ứng hòa lấy hắn. Trương Lạc Vũ mắt nhìn trong phòng bầu trời âm trầm còn có mưa to, về sau nâng chung trà lên thổi ra phiêu tại nước trà mặt ngoài cậu kỷ, bình tĩnh uống trà, không phải các ngươi đi bên ngoài giới múa được rồi, cái này còn có thể cho chúng ta tìm một chút mà việc vui nhìn. Người tại sao không đi? Đinh Nhất hỏi lại. Ta lại không biết khiêu vũ. Trương Lạc Vũ nhún vai. Ta cũng sẽ không. Đinh Nhất hồi phục. Không có dinh dưỡng đối thoại qua đi, trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Qua 10 phút, Bát Thần Lẫm đứng người lên cầm qua Trương Lạc Vũ giữ âm chén đi thêm đầy nước nóng. Trương Lạc Vũ cho nàng một cái mỉm cười, tạ ơn. Đen dài thẳng cao trung thiếu nữ trở về cái mỉm cười, không hề nói gì. Ta cảm giác mấy ngày nay mọi người trạng thái cũng không quá đúng. Đinh Nhất bỗng nhiên mở miệng, nói thực ra ta luôn cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế. Trương Lạc Vũ chống đỡ cái cằm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mái hiên. Nơi đó nước mưa đã hội tụ thành dòng, chính lốp bốp rơi đi xuống, tựa như một cái siêu cỡ nhỏ thác nước. Đinh Nhất nói cảm giác hắn kỳ thật cũng có, mà lại trong lòng của hắn minh bạch, đây đại khái là trước khi mưa báo tới yên tĩnh cùng kiềm chế. Dù sao đối thủ lần này là cùng chính mình đồng dạng siêu phàm giả. Tất cả mọi người còn là lần đầu tiên gặp được đối địch siêu phàm giả tổ chức. Liên tại bầu không khí càng thêm trầm mặc thời điểm, Đinh Nhất điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mọi người mừng rỡ. Đều nhìn sang. Đinh Nhất nhận điện thoại. Ngươi tốt, ta là Đinh Nhất. Ừm, tốt, ân, ta hiểu được. Hắn cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nói, mất tích cái kia phụ cảnh có tin tức. Trương Lạc Vũ đặt chén trà xuống, nói thế nào? HTTP, T. Doe nù ạ toài lý cục bọn hắn từ giám sát trông được đến kia phụ cảnh tại nghi tân khu Tùng Giang đường cùng nghi Hưng đường đều xuất hiện qua. Hắn hiện tại đã mang theo tiểu lâm bọn hắn hướng Tùng Giang đường đã chạy tới, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng tiểu Lục tiểu Trương đi Tùng Giang đường, Âu gia huynh muội cùng tiểu Lâm còn có tiểu Mặc đi nghi Hương đường. Đinh Nhất đứng dậy. Trương Lạc Vũ cảm thấy có chút không đúng, kia hai địa phương cách xa nhau mười mấy cây số, kia phụ cảnh cũng không có bị trên đường ca mê ra đập tới. Còn có Lâm ca bọn hắn không phải khe tây bên này sao? Nghi Tân Khu cũng không về bọn hắn phụ trách ra. Bọn hắn đều là đội hình sự, cùng Lý Cục cùng đi cũng không có vấn đề gì chứ. Đinh Nhất không nghi ngờ gì, thúc giục nói, đi nhanh lên, đều ở văn phòng buồn bực một tuần lễ. Chờ một chút. Trương Lạc Vũ mở miệng, các người đi, ta muốn tới kia phụ cảnh mất tích đồn công an nhìn giám sát, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hắn cảm thấy còn có vấn đề gì mình không có chú ý tới, trước đó hắn cũng không có đi xem qua giám sát, lần này hắn muốn đích thân đi xem một chút. Có thể, kia nguyên kế hoạch không tiện. Đinh Nhất kéo ra cửa phòng, chúng ta chia ra ba đường, những người khác giữ nguyên kế hoạch hành động, Tiểu Trương qua bên kia đồn công an nhìn giám sát ghi chép, có phát hiện gì nhớ phải tùy thời liên hệ. Ừm. Hôm nay bởi vì mưa to nguyên nhân, đường lên xe cộ cũng không phải là rất nhiều, Đinh Nhất chỉ tốn 15 phút liền đem Trương Lạc Vũ đưa đến cái kia đồn công an, sau đó một cái vung đuôi, mở ra kia đã sửa chữa lại ngũ lăng hoành chỉ riêng biến mất tại trong đêm mưa. Trương Lạc Vũ tử nhãn hơi liễm, quay người đi vào đồn công an. 10 phút sau, Trương Lạc Vũ ngồi xuống một máy tính trước. Tiểu Phương trước khi mất tích sau một tuần giám sát đều ở nơi này, chúng ta đã tất cả đều nhìn qua một lần, xác thực không tìm được manh mối. Bên cạnh một cái cảnh sát nhân dân đưa cho hắn một điếu khói, mở miệng nói. Ừm, ta lại nhìn một lần. Bất quá thời gian tương đối gấp, chỉ muốn cho ta phụ cảnh trước khi mất tích một ngày về sau video là được. Trương Lạc Vũ cười cười. Kia cảnh sát nhân dân ấn mở một cái video nhìn một chút ngày, ấy, liền từ cái này mới bắt đầu. Đa tạ. Trương Lạc Vũ nói tiếng cảm ơn, bắt đầu lấy ba lần nhanh tiến nhanh bắt đầu nhìn video. Một bên khác. Một cỗ hồng sắc Mazda đứng tại một đầu không có một hai đường cái ven đường. Đến. Mặc Y Trúc tắt hỏa, chỉ bên cạnh cột mốc đường, chỗ này chính là nghi hương đường. Mấy người trong xe đánh giá hai bên. Đây là một đầu phổ thông song làn xe phụ đường, ven đường lối đi bộ lên người trồng trọt một loạt dương thụ, liên tiếp hai bên lối đi bộ địa phương là tiếp cận cao 3 mét tường vây lên còn khảm không ít miệng thủy tinh. Cái này không có gì đẹp mắt đi. Âu Dương Minh Nhật vừa đi vừa về đánh giá. Con đường này một chút liền có thể nhìn thấy đầu, hai bên cũng không có gì có thể trô giấu người, nói thật thật không có gì để mắt. Vẫn là đi xuống xem một chút tốt. Mặc Y Trúc từ phụ xe trước bao tay trong dương xuất ra hai đem cây rủ, ta cùng Tiểu Lẫm một thanh, các ngươi huynh muội một thanh. Ừm. Bốn người nối đuôi nhau xuống xe. Tùng Giang đường, một chỗ lạn vĩ lâu công trường bên ngoài, ngũ lăng hoành chỉ riêng một cái vung đuôi, thân xe mang theo đèn sau vạch ra một đường vòng cung, vững vàng đứng tại ven đường. Tung tóe chờ ở ven đường lao lưu một thần nước. Lao lưu. Hắc hắc Đinh Nhất xuống xe miễn cưỡng khen tới đưa cho hắn một điếu khói, thật sự là thật có lỗi, ta cái này thật không phải cố ý. Lao lưu hít khẩu khí nhận lấy điếu thuốc, được rồi, Lý Cục cùng Tiểu Lâm đã tiến công trường bên trong tra xét, hắn phân phó ta tại chỗ này đợi các ngươi. Đinh Nhất đốt thuốc, ngon lành là hút một hơi, hiện tại tình huống như thế nào? Lục Tam Táng ôm hộp kiếm, trầm mặc đứng ở một bên. Không biết. Lao lưu cũng đốt thuốc thôn vân thổ vụ. Nơi này có thể chỗ giấu người cũng liền cái này lạn vĩ lâu. Hắn chỉ sau lưng, kia là một tòa chỉ đóng đến 6 tầng lạn vĩ lâu, lam sắc vây cản bên trong ra hai tòa nhà cao như vậy lâu bên ngoài cũng chỉ có mấy cái vừa đào xong nền tảng hố đất. Ưm Ninh Nhất vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem Lão Lưu phía sau, nhăn nhăn lông mày. Ai? Lão Lưu quay đầu, chỉ thấy hơn 20 mét bên ngoài một đạo mặc màu vàng nhà táo tơi thân ảnh lặng lặng đứng tại màn mưa bên trong. Hắn cúi đầu. Thêm lên như chút nước mưa to quấy nhiều ánh mắt, trong lúc nhất thời ba người lại thấy không rõ mặt của hắn. Đinh Nhất tay đã mò tới bên hông thương bên trên. Ngẩng đầu. Hai tay nâng quá đỉnh đầu. Đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Giờ phút này, chợt một tia chớp đánh qua, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Mưa kia khoác dưới người ngẩng đầu, ánh vào ba người tầm mắt chính là một trương xanh xám hiện lục lại mười phần giữ tận mặt, gương mặt kia lên trong hai mắt không có trong mắt, trắng bệch bạch nhãn cầu chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Chương 61 bị tập kích. Lão Lưu lập tức chính là một cái giật mình, một cỗ không hiểu, không thể giải thích sợ hãi tập lên trong lòng của hắn. Dưới chân hắn giống rót chỉ, giơ dù che mưa tay tại run nhẹ nhẹ, nhẹ 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 đó là cái gì? Đây chính là cái kia mất tích phụ cảnh. Đinh Nhất bắn bay tàn thuốc rút ra thương, súng, rất rõ ràng, hắn hiện tại đã không phải là người. Kia hành thi cũng không có nhào lên, mà là thấy Đinh Nhất rút súng về sau xoay người chạy. Đinh Nhất đưa tay bắn một phát. Mưa to quấy nhiều ánh mắt, từng khai quang đạn tuyệt không đánh trúng kia hành thi thân thể, mà là đánh trúng cánh tay của nó, mang nó một cái lảo đảo. Xách. Đinh Nhất liễu lưới. Bên cạnh Lục Tam Táng mở ra hộp kiếm rút ra hai thanh tám mặt hàng kiếm, Đinh ca, ngươi đi bên trong tìm Lý Cục bọn hắn, ta sợ bọn hắn xảy ra chuyện. Còn cái đồ chơi này. Cát Bụi trở về với Cát Bụi, ta đến đưa nó nhập táng. Dứt lời, hắn vứt bỏ dù che mưa trực tiếp đuổi theo. Mình cẩn thận một chút. Đinh Nhất hô một câu, về sau trở lại cái chìa khóa xe giao cho lão Lưu, Lưu sư phó, ngươi trước tiên ở trong xe trốn tránh. Ghi nhớ, trừ chúng ta bên ngoài không cần cho bất luận kẻ nào mở cửa. Sau khi phân phó xong hắn vứt bỏ dù che mưa cầm thường, súng, cẩn thận từng ly từng tí hướng công trường đi vào trong đi. Lão Lưu nhìn xem không có một hai đường cái, gió lạnh rót vào cổ áo của hắn. Hắn run lập cập, mở cửa xe chui vào. Thượng hạng khóa về sau hắn bấm yêu yêu linh. Hắn muốn hô viện quân. Một bên khác, đang xem giám sát Trương Lạc Vũ trợ từ một tiếng. Bên cạnh cảnh sát nhân dân tại chất đầy tàn thuốc trong cái gạt tàn thuốc theo diệt thuốc lá, lại gần hỏi, có phát hiện gì? Trương Lạc Vũ chỉ màn hình, đây không phải Tiểu Lâm nha, hắn hẳn là thuộc về giản tây khu bên kia quản A, vì cái gì mấy ngày nay hắn tấp nập xuất nhập chúng ta đồn công an. A, kia là Lao Lý phân phó hắn cùng chúng ta bên này kết nối. Kia cảnh sát nhân dân giải thích, về sau hắn lại liếc mắt nhìn màn hình, nhíu mày, ửng. Ngươi cái này nói chuyện quả thật có chút mà không đúng. Cái gì không đúng? Trương Lạc Vũ truy vấn. Theo lý thuyết hắn xác thực không nên tới nơi này. Kia cảnh sát nhân dân thấy Trương Lạc Vũ nghi hoặc, giải thích nói, a, ta nói chính là trước đó. Tại Tiểu Phương trước khi mất tích Tiểu Lâm liền nhiều lần tới qua chúng ta nơi này. Trương Lạc Vũ trong lòng một đạo linh quang xẹt qua, hắn mã lên truy vấn, là tại toái thi án trước đó vẫn là về sau. Về sau. Kia cảnh sát nhân dân chắc chắn nói. Dứt lời hắn sợ hãi Trương Lạc Vũ không tin, lại lật ra phụ cảnh Tiểu Phương trước khi mất tích mấy ngày, cũng chính là toái thi án ngay ngày hôm ấy giám sát. Đây là toái thi án ngay ngày hôm ấy cửa chính giám sát. Hắn chỉ màn hình, ngươi nhìn, buổi sáng chúng ta mới đem thi thể trở về, buổi chiều Tiểu Lâm liền đến, sau đó muộn lên toái thi án hung thủ liền bị toái thi, cùng một thời gian nguyên bản thi thể đã không thấy tăm hơi. Trương Lạc Vũ giờ phút này ngột nhớ lại trước đó Ngô Ca cho mình giảng cố sự. Chẳng lẽ, chứ kia phụ cảnh Tiểu Phương bên ngoài đối phương còn có cái khác nội ứng, mà người này chính là Tiểu Lâm. Vậy lần này hành động chẳng phải là một cái hố bẫy? Hắn mã lên móc ra điện thoại trước cho Bát Thần Lẫm Đinh Nhất bọn hắn lần lượt gọi điện thoại, cũng không có một cái có thể đánh thông. Xem ra thật sự có vấn đề. Trương Lạc Vũ cắn răng, lại bấm Lý Thúc điện thoại. Kết quả là tắt máy. Hắn nhớ tới, Lý Thúc có cái quen thuộc, tại làm nhiệm vụ thời điểm hắn sẽ để cho các đồng nghiệp đều tạm thời tắt máy, để tránh cho thời khắc mấu chốt có người gọi điện thoại quấy nhiễu hành động. Làm sao bây giờ? Bên cạnh cảnh sát nhân dân điện thoại giờ phút này đống nhiên vang lên, hắn nhận điện thoại nói vài câu, sau đó đưa cho Trương Lạc Vũ, liên minh đường đồn công an lão Lưu, bọn hắn bên kia có biến. Trương Lạc Vũ đoạt lấy điện thoại, uy, Lưu Thúc, Tiểu Lâm có vấn đề, Lý Thúc hiện tại ở đâu đây? Tiểu Trương, ta trước nói với ngươi, chúng ta bên này gặp được cái quái vật, Đinh Nhất nói kia là hành thi, cái kia Lục Tam Táng đuổi theo hành thi, chờ chút, hắn trở về. Ta để hắn nói cho ngươi. Hắn mở cửa xe xuống xe đem điện thoại đưa cho trở về Lục Tam Táng. Về sau lẫn mất xa xa. Lục Tam Táng đem hắn kiếm cắm vào mặt đất, về sau một tay mang theo hành thi đầu, một tay nhận lấy điện thoại. Lạc Vũ, ta là Lục Tam Táng, thế nào? Tiểu Lâm ở đâu? Ta hoài nghi hắn có vấn đề. Lục Tam Táng nhíu mày, chúng ta đến thời điểm Lý Cục đã cùng họ Lâm cảnh sát tiến vào, vừa rồi chúng ta gặp được kia phụ cảnh biến hành thi, ta đuổi theo hành thi. Đinh ca mình đi vào tìm Lý Cục bọn hắn. Hành thi. Kia không sai. Tiến nhanh đi tìm bọn họ. Ta hoài nghi Lý Thúc gặp nguy hiểm. Đây là cái hố bẫy. Trương Lạc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hết thể đều xuyên lên. Kia phụ cảnh chỉ là cái mồi nhử. Tiểu Lâm mới là đối phương chân chính cọc. Tiểu Lâm biết mình bên này tin tức, kia. Trương Lạc Vũ đống nhiên sắc mặt đại biến, vậy mình nơi ở hắn cũng biết. Tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Ừm, ta đã biết. Ngươi đừng nội. Ta cái này đi vào. Lục Tam Táng cúp điện thoại, lại cho sư phụ phát cái tin nhắn thông báo cho bọn hắn việc này, đồng thời để bọn hắn đề cao cảnh giác phòng bị đối phương đánh lén. Về sau, hắn từ xe lên tìm ra băng dán đem hành thi đầu lung tung quấn tốt ném vào chỗ ngồi phía sau, phân phó lão Lưu nhìn xem, sau đó mang theo hai thanh hán kiếm liền vọt vào màn mưa bên trong. Một bên khác, Mặc Y Trúc điện thoại đánh tới Trương Lạc Vũ nơi này, vừa rồi chỗ kia không biết vì cái gì không tín hiệu, chúng ta bây giờ chính hướng ngươi bên kia đuổi. Ngươi gọi điện thoại có phải là có chuyện gì hay không? Đừng trở về. Trương Lạc Vũ vội vàng đem vừa rồi đạt được manh mối còn có phân tích của mình nói cho nàng. Các ngươi hiện tại mã lần trước Khê Sơn bán cốc. Tiểu Lâm biết chúng ta tin tức. Nếu như hắn thật sự là người của đối phương, vậy ta hoài nghi bọn hắn muốn đối tỷ ta bất lợi. Ta đã biết. Mặc Y Trúc biểu lộ trở nên nghiêm túc, chúng ta bây giờ liền trở về, tốt về sau ta thông chi ngươi, ngươi đừng có gấp. Dứt lời nàng cúp điện thoại, một cước đem đạp cần ga tận cùng. Giờ phút này, thùng giang đường Lạn Vĩ lâu công trường bên trong. Lý Thiết Công chính một chút xíu hướng phía trước lục soát, Tiểu Lâm đi theo phía sau hắn. Đông dưng, Lý Thiết bên trong rừng bước lại, hắn khẽ như mày, Tiểu Lâm, ngươi nghe được cái gì thanh âm không? Tiểu Lâm hai mắt mê mang, Lý Cục, mưa quá lớn, trừ tiếng mưa rơi ta cái gì đều không nghe thấy. Ừm, tóm lại cẩn thận, ta cảm giác có chút không đúng. Lý Thiết bên trong móc súng lục ra, đồng thời ra hiệu Tiểu Lâm cũng xuất ra thương, súng, bảo hiểm mở ra, cẩn thận một chút, ngươi theo sau lưng ta, chúng ta đi lâu bên trong nhìn xem. Ừm. Tiểu Lâm móc súng lục ra, nở nụ cười. Chuẩn bị hoàn tất, hai người một trước một sau hướng bên trái kia tòa nhà Lạn Vĩ lâu sờ qua đi. Lý Thiết bên trong khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mà tại phía sau hắn, Tiểu Lâm giơ lên trong tay thương, súng. Lý Cục cẩn thận. Hôn trướng. Hai tiếng hét to đồng thời vang lên. Tiểu Lâm cắn răng một cái, bóp cò. Đồng thời, một cái khác tiếng súng vang cùng một tiếng phá vỡ mưa gió thanh âm đồng thời vang lên. Phúc. Giang giác. Tiểu Lâm vai phải toát ra thổi phồng huyết hoa, đồng thời hắn cầm thương tay phải bị một thanh xoay tròn lấy bay tới hán kiếm toàn bộ cắt đứt. Lý Thúc che ngực kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống. Đinh Nhất đuổi tới phụ cận tiếp nhận Lý Thúc, Lục Tam Táng xông đến Tiểu Lâm trước mặt giơ lên một cái khắc chuôi hán kiếm hướng hắn cái cổ bổ tới. Ta tự thú. Các ngươi không thể giết ta. Ta chỗ này có kia tổ chức manh mối. Sắc mặt trắng bệch Tiểu Lâm che lấy cánh tay phải vết thương giống to. Hắn thở gấp thô khí, giờ phút này chuôi kiếm này liền treo tại cổ của hắn lên, hắn thậm chí đều cảm thấy mũi kiếm lên hàn ý. Đinh ca, làm sao bây giờ? Lục Tam Táng quay đầu lại hỏi. Đinh Nhất ôm lấy mất đi ý thức Lý Thiết bên trong, đánh ngất xỉu mang đi, chúng ta đi trước bệnh viện, ta còn được cho Tiểu Trương gọi điện thoại. Hắn hít khẩu khí, bấm điện thoại. Một bên khác, đi qua đi lại Trương Lạc Vũ hút hết điếu thuốc này tới điếu khác. Đống nhiên điện thoại của hắn văng lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra kết nối, uy. Đinh ca. Tình huống thế nào? Tiểu Lâm bắt đến, bất quá Lý Thúc cũng thụ thương, tình huống. Không tốt lắm. Đinh Nhất thanh âm 10 phần tỉnh táo. Ngươi lập tức tới một năm số không quân y viện, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Trương Lạc Vũ đầu góc trống rỗng, hắn vứt bỏ thuốc lá liền xông ra ngoài. Chương 62, quyết định. 15 phút sau, một đường thúc giục lái xe sư phó gia tốc Trương Lạc Vũ chạy tới bệnh viện. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới phòng cấp cứu, Đinh Nhất chính chờ ở nơi đó. Trương Lạc Vũ hướng hắn gật gật đầu liền muốn xông vào phòng cấp cứu. Đinh Nhất vội vàng ngăn lại hắn, tỉnh táo. Bên trong ngay tại cấp cứu. Trương Lạc Vũ làm cái hít sâu ép buộc mình tỉnh táo lại, Tiểu Lâm người ở đâu? Hắn tại một bên khác băng bó, Tiểu Lục chính nhìn xem hắn. Đinh Nhất gặp hắn quay người liền muốn hướng bên kia đi, vội vàng đi theo, ngươi đừng xúc động. Không có, ta hiện tại rất tỉnh táo. Trương Lạc Vũ mặt không biểu tình, không, phải nói ta chưa bao giờ lánh tĩnh như vậy qua. Sự tình đã phát sinh, hiện tại đi truy cứu khi ban đầu vì cái gì những người kia nhìn giám sát thời điểm không nghĩ tới điểm này đã chậm. Lý Thúc chỉ có thể giao cho bác sĩ, mà mình cần phải làm là từ Tiểu Lâm miệng bên trong đào ra kia tổ chức manh mối. Sau đó, giết bọn hắn. Hai người xông vào phòng bệnh, Tiểu Lâm chính treo cánh tay ngồi tại giường bệnh lên, Lục Tam Táng ôm hộp kiếm đứng ở một bên. Trương Lạc Vũ nhìn một chút điện thoại, hiện tại là 8:15, mình chạy tới không sai biệt lắm dùng 15 phút. Như vậy, Lý Thúc bị tập kích chênh lệch thời gian không nhiều chính là 15 đến 20 phút trước, cũng chính là 8 giờ tối trước sau. Trương Lạc Vũ thu hồi điện thoại, tiến lên bắt lấy mặt mỉm cười Tiểu Lâm tóc, nhấn lấy đầu của hắn liền hướng hắn dựa vào tường lên đập tới. Ầm. Một tiếng vang dọn, Tiểu Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch nói, ta cái gì đều nói, các ngươi không thể ngược đãi ta. Cho ngươi 5 phút, không nói liền chết. Trương Lạc Vũ móc ra búa, lời ít mà ý nhiều. Bên cạnh Lục Tam Táng tiến lên một bước, lại bị Đinh Nhất ngăn lại. Đinh Nhất hướng hắn lắc đầu. Tiểu Trương tính cách hắn hiểu rõ, tiểu tử này tâm tư kín đáo. Tuyệt đối không phải là loại kia sẽ làm ra trả thù người. Hoặc là nói, hắn sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này làm không có ý nghĩa trả thù. Tiểu Lâm miễn cưỡng cười cười, ta khát, muốn uống có cả cỏ lạ. Ẩm. Lại là một tiếng vang trầm. Trương Lạc Vũ dùng cán búa trực tiếp đập vỡ bao vây lấy hắn cánh tay phải thạch cao, đồng thời thuận tiện nện đứt hắn cánh tay phải xương cốt, còn muốn uống gì? Ta. Ẩm. Ây lời còn chưa dứt, Tiểu Lâm lại là một tiếng thống khổ kêu rên. Trương Lạc Vũ cán búa trực tiếp nện vào hắn vết thương lên, vừa mới khâu lại tốt vết thương nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy hắn một thân. Ta hỏi, người đáp, ta không hài lòng, ngươi minh bạch. Tiểu Lâm hướng Đinh Nhất hai người ném đi cầu cứu ánh mắt. Lục Tam Táng nhắm hai mắt mặc kệ hắn. Đinh Nhất châm một điếu thuốc hút một hơi, về sau thuốc lá đầu tại vết thương của hắn chỗ theo diệt, đây chỉ là hữu hảo giao lưu mà thôi, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cái khác liền không nhất định. Trương Lạc Vũ xích lại gần mặt của hắn, cặp kia tản ra ưu quang yêu dị tử nhãn nhìn chằm chằm hắn con mắt, ngươi hiểu chưa? Giờ phút này hắn xác thực sẽ không giết hắn, bởi vì giết hắn cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Hắn chỉ biết đối phương có cái điều khiển hành thi năng lực giả cùng một cái hư hư thực thực không thủy năng lực giả bên ngoài đối cái khác hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả bọn hắn tại nghi tân khu địa phương nào cũng không biết. Hắn coi như dùng năng lực giết Tiểu Lâm, sau đó thời gian quay lại cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Đến lúc đó Lý Thúc quả thật có thể được cứu, nhưng bọn hắn có thể từ Tiểu Lâm nơi này đạt được bao nhiêu tin tức liền không nhất định. Hắn hiện tại chỉ có thể là thêm hiểu rõ tình báo, sau đó lại giết hắn. Không sai. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy để Tiểu Lâm còn sống. Minh bạch. Tiểu Lâm nuốt ngụm nước miếng, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Đúng rồi, ta đây coi là lập công chuộc tội a. Tiểu Lâm quay đầu hỏi Đinh Nhất. Hắn biết đến, nếu như mình thành thật khai báo, đối phương liền không thể giết chính mình. Đây chính là xã hội pháp trị chỗ tốt, cho nên hắn cũng không có ý định giấu giếm. Đinh Nhất nhíu nhíu mày, không sai, đều lời nhắn nhủ thoại chúng ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng cái này muốn nhìn ngươi lời nhắn nhủ tin tức có hữu dụng hay không. Dù sao, hắn cười cười, lại châm một điếu thuốc, chúng ta đều là năng lực giả nha, coi như giết ngươi lại có thể thế nào. Hắn tại cho Tiểu Lâm thực hiện áp lực tâm lý. Ta hiểu được. Tiểu Lâm gật gật đầu, quay đầu nhìn xem mặt không thay đổi Trương Lạc Vũ, ngươi cũng không cần hỏi, ta biết ta đều sẽ nói. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, cái tổ chức kia kêu cái gì ta không biết, thậm chí cái khác ta cũng không biết. Ta chỉ biết là kia trong tổ chức có cái có thể điều khiển thi thể năng lực giả, hắn cứ gọi Vương Sùng Mưa, năm nay 26 tuổi, cùng ta là phát tiểu. Lúc trước hắn tìm tới ta, cho ta 40 vạn để cho ta giúp hắn làm nội ứng, ta đáp ứng, cái khác ta cái gì cũng không biết. Dừng một chút, hắn thấy Trương Lạc Vũ nhấc lên búa, lập tức nói, nhưng ta biết bọn hắn đêm nay ở đầu tiếp ứng ta. Trương Lạc Vũ vuốt ve một chút lưỡi búa, nói, Tiểu Lâm xương cổ trên dưới giật giật, nghi tân khu vũ thông lộ. Nơi đó cũng có cái vứt bỏ công trường, Vương Sùng Mưa nói hắn đồng bạn sẽ ở nơi đó tiếp ứng ta, nếu như 11 giờ đêm thời điểm ta còn chưa có đi, hắn kia đồng bạn liền sẽ rời đi. Hắn thản nhiên nói, cái khác ta thật không biết, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Hẳn là nói thật. Lục Tam Táng bỗng nhiên mở mắt, hắn nhịp tim còn có huyết dịch lưu động không có biến hóa. Thành khẩn. Một mặc áo choàng trắng trung niên bác sĩ gõ hai lần cửa, về sau đẩy cửa vào. Hắn mắt nhìn hút thuốc ôm kiếm sách đúa ba người cùng vết thương vỡ toang máu chảy một giường Tiểu Lâm, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Hai người ra một chút. Lục Tam Táng lưu lại nhìn xem Tiểu Lâm, Trương Lạc Vũ cùng Đinh Nhất đi theo bác sĩ sau lưng đi ra phòng bệnh đi vào hành lang. Bệnh nhân lá phổi bị viên đạn đánh xuyên suốt huyết nhiều, chúng ta đã tận lực. Bác sĩ nâng đỡ con mắt, không có gì biểu lộ, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Trương Lạc Vũ nắm chặt lại nắm đấm, thanh âm có chút run rẩy, đại phu. Thật không có biện pháp à, Lý Thúc hắn hải tử mới lên cấp 3, qua mấy ngày là hắn cùng ta thẩm kết hôn ngày kỷ niệm, ta biết, chúng ta sẽ cố gắng. Bác sĩ kia hít khẩu khí, vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng, tóm lại, ngươi vẫn là liên hệ người nhà của hắn đi. Ừm, ta hiểu được. Trương Lạc Vũ miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, làm phiền ngài. Bác sĩ lắc đầu, quay người rời đi. Đinh Nhất đi tới đưa cho Trương Lạc Vũ một điếu thuốc, Tiểu Trương. Loại chuyện này chúng ta làm một chuyến này liền muốn có chỗ chuẩn bị, Lý Cục hắn xuất sinh nhập từ nhiều năm, loại chuyện này cũng đã có chuẩn bị. Hắn biểu lộ phiền muộn, tựa hồ nhớ tới quá khứ của mình. Trương Lạc Vũ không có nhận khói, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, Đinh ca, bên này liền làm phiền ngươi, thầm thầm nàng. Ta không biết nên như thế nào đối mặt. Ta hiện tại muốn đi vũ thông lộ. Đinh Nhất đi đến trước mặt hắn, biểu lộ hiếm có nghiêm túc, ngươi nghĩ kỹ. Ừm, nghĩ kỹ. Trương Lạc Vũ gật đầu. Ha! Tiểu tử ngươi Đinh Nhất đột nhiên cười, ngươi không biết như thế nào đối mặt, chẳng lẽ ta liền có thể đối mặt. Loại sự tình này có một lần là đủ rồi. Hắn vứt bỏ tàn thuốc, chậm rãi phun ra cuối cùng một điếu thuốc khí, bình tĩnh nói, hai ta cùng đi. Trương Lạc Vũ nhíu mày, Đinh ca. Đinh Nhất ngăn cản hắn nói tiếp, người đều có xúc động thời điểm, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao ta một người cô đơn, coi như ta treo còn có Tiểu Mặc bọn hắn có thể chống lên phân bộ. Đừng nói nữa, cùng đi. Chính hắn một người cô đơn, nhưng Tiểu Trương còn có một cái mù mắt tỉ tỉ muốn chiếu cố, Tiểu Trương không xảy ra chuyện gì. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như đến lúc đó thật xảy ra chuyện, hắn chính là chết cũng phải giúp Tiểu Trương chạy mất.
Tạ ơn.
Trương Lạc Vũ cúi đầu xuống.
Yên tâm.
Mặc kệ là ngươi vẫn là Lý Thúc, các ngươi cũng sẽ không chết. Ngay tại Lý Thúc nhịp tim dừng lại đồng thời, hai người đi ra bệnh viện, đi vào đầy trời trong mưa gió.
Chương 63, đây là ta tin tức cuối cùng.
8:40, hai người đuổi tới Vũ Thông Lộ. Đinh Nhất đem xe dừng ở một con đường bên ngoài, hai người lặng lẽ sờ soạn tới. Mảnh này công trường bên trong chỉ có 3 tòa nhà nghiêng hiện lên một chữ hình sắp xếp chưa đắp kín lạn vĩ lâu, địa phương khác là ngay cả nền tảng hố đều không có đất xi măng. Cửa vào bên phải mấy chục mét ngoài có một tòa phế cốt thép xếp thành công sự che chắn.
Đinh ca, ta thuấn di mang ngươi đi vào.
Trương Lạc Vũ nhỏ giọng nói. Đinh Nhất móc súng lục ra mở ra bảo hiểm, nhớ kỹ tìm góc chết.
Trương Lạc Vũ gật gật đầu, mở ra lúc này.
Sau đó hắn mượn lúc này thời điểm gấp đôi tố chất thân thể một thanh nâng lên Đinh Nhất vọt vào công trường bên trong, về sau chạy đến bên phải mấy chục mét bên ngoài nút ở cốt thép đằng sau.
Lúc này kết thúc.
Đinh Nhất lấy lại tinh thần, vừa đi vừa về dò xét mấy giây, cấp tốc xác định mình thời khắc này vị trí.
Tiểu Trương, vừa rồi tại bên ngoài chúng ta đã xác nhận qua, lên cùng trên mặt đất bên trong không có dấu chân của ngữ người khác, ngươi nói xem ngươi ý nghĩ.
Trương Lạc Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Mưa là buổi trưa hôm nay bắt đầu dưới, rất rõ ràng đối phương là tại giữa trưa trước chính là chỗ này.
Mưa lớn như vậy, đối phương khẳng định ngay tại 3 tòa nhà trong đó một tòa bên trong.
Hắn nhíu nhíu mày, hiện tại có 3 cái vấn đề.
Thứ nhất, đối phương không nhất định vẫn còn, nói không chừng chúng ta chỉ là cùng không khí đấu trí đấu dũng.
Thứ hai, đối phương ở đây cũng không xác định đối phương có mấy người, mặc dù Tiểu Lâm nói đối phương chỉ có một người, nhưng chúng ta vẫn là phải hướng đối phương nhiều người suy nghĩ.
Thứ ba, giả thiết đối phương chỉ có một người, chúng ta cũng không biết đối phương có phải là hay không năng lực giả, cùng đối phương năng lực là cái gì.
Đinh Nhất hít khẩu khí, kết quả xấu nhất, đối phương không chỉ một người, lại đều là năng lực giả.
Trương Lạc Vũ lên tiếng, nói ra, Đinh ca, ta có một ý tưởng.
Nói một chút.
Đinh Nhất một bên đánh giá chung quanh một bên đáp lại.
Chúng ta cần một cái mồi nhử, dẫn dụ đối phương ra mồi nhử.
Trương Lạc Vũ thấp giọng.
Mồi nhử ta tới làm. Ngươi nói nên làm như thế nào?
Đinh Nhất cấp tốc làm ra quyết định.
Không, ta tới làm mồi nhử.
Trương Lạc Vũ cự tuyệt, về sau giải thích nói, Đinh ca, ta thuấn gian di động chỉ cần dùng ra đối phương liền sẽ biết ta là năng lực gì, nhưng ngươi khác biệt.
Ngươi năng lực dù là sử dụng ra đối phương nhất thời bán hội cũng không ý thức được, mà lại ngươi năng lực là phạm vi hình, càng thích hợp âm thầm hành động, mà lại ngươi có súng, có thể công kích từ xa.
Hắn liếm liếm bờ môi, thuận tiện biến mất trên mặt nước mưa. Năng lực của ta thích hợp chạy trốn, một hồi ta xông vào bên phải nhất tòa nhà này bên trong, nếu như đường lên đối phương xuất thủ, Đinh ca ngươi phải nhanh khóa chặt vị trí của đối phương sau đó giải quyết hắn.
Mà ta có thuấn gian di động, dù là đối phương xuất thủ ta cũng có cơ hội phản ứng tới.
Đinh Nhất nói khẽ, ngươi có nắm chắc không?
6 thành.
Trương Lạc Vũ hai chân một trước một sau đổi thành nửa ngồi tư thế, đầy đủ.
Tốt.
Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận.
Đinh Nhất dặn dò.
Ta đếm tới 3. Sau đó mã xông lên đi qua, Đinh ca ngươi nhất định phải tìm ra vị trí của đối phương.
Trương Lạc Vũ làm cái hít sâu, hô to, 1, 3.
Hắn một cái bước xa hướng bên phải nhất kia tòa nhà vọt tới.
Bọn hắn ẩn nút cốt thép chồng cùng kia tòa nhà ở giữa cách xa nhau đại khái khoảng 70-80 mét.
Trời mưa thêm lên đường trượt, hắn dùng hơn 10 giây mới chạy vào trong hành lang.
Lên đường bình an.
Trương Lạc Vũ cau mày, chẳng lẽ đối phương không ở nơi này?
Không nên.
Mình hỏi qua Lục Tam Táng, hắn nói tuyệt không tại Lý Thúc bị tập kích chỗ kia cảm giác được những người khác tồn tại.
Lấy hắn kia cường đại võ giả trực giác đến xem, hẳn là sẽ không phạm sai lầm.
Đó chính là nói mình bọn người bắt đến Tiểu Lâm về sau đối phương hẳn còn chưa biết.
Vậy đối phương xác thực sẽ có người ở chỗ này chờ Tiểu Lâm đến 11 giờ.
Cứ như vậy, đối phương nhất định sẽ một mực chú ý đến công trường cổng mới đúng, theo lý thuyết hai người mình sau khi đến đối phương khẳng định đã phát hiện.
Vậy đối phương vì sao không công kích mình?
Hắn biết mình là mồi nhử.
Kia đang ở tình huống nào đối phương mới sẽ không công kích mình.
Bởi vì đối phương không có nắm chắc đồng thời đối phó hai người, cho nên hai người mình tách ra cũng là đối phương rất được hoan nghênh.
Cái này cho thấy.
Trương Lạc Vũ ánh mắt đống nhiên sắc bén, đối phương ở đây chỉ có một người.
Cho nên bây giờ đối phương lựa chọn, chính là sẽ đánh lén mình cùng Đinh ca một trong số đó.
Hắn chọn ai?
Trương Lạc Vũ móc ra rượu chữa cháy, quay người lưng tựa vách tường, về sau móc ra điện thoại gọi thông Đinh Nhất điện thoại.
Một bên khác, Đinh Nhất cúp điện thoại, sau đó mở ra hệ trang, dừng lại đang cùng Trương Lạc Vũ giao lưu giao diện.
Về sau hắn một tay cầm điện thoại, một tay giơ xuống lên,
cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Tiểu Trương phân tích hẳn là không sai, đối phương chỉ có một người, lại hắn sẽ tìm cơ hội đánh lén mình cùng Tiểu Trương một trong số đó. Như vậy, hắn sẽ chọn ai? Mình cùng Tiểu Trương năng lực đều không có cùng Tiểu Lâm Lý Cục bọn hắn nói qua, cho nên đối phương sẽ chỉ biết mình hai người là năng lực giả mà không biết mình hai người là năng lực gì. Cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn có nắm chắc hơn đối phó người kia. Nhưng ở năng lực không biết tình huống dưới, đối phương như thế nào phán định ai lại càng dễ đối phó? Là không có thương, súng, Tiểu Trương. Đinh Nhất ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt chính là một cái trước nào lộn. Tại hắn nguyên lai vị trí địa phương, một cái toàn thân áo đen, tướng mạo bình thường người trẻ tuổi chính chậm rãi thu hồi phách không dưa hấu đao. Đối phương đánh lén đối tượng quả nhiên là mình. Tiểu Trương giờ khắc này ở trong phòng, hắn hẳn là lưng tựa vách tường cẩn thận đề phòng, dạng này hắn cần quan sát địa phương chỉ có chính diện trong phòng. Mà mình thân ở bên ngoài, bốn phương tám hướng đều có thể có người đánh lén, cho nên đối phương mục tiêu sẽ chỉ là mình. Đinh Nhất đưa tay bắn một phát, đáng tiếc người kia đã núp ở cốt thép đằng sau, đạn bắn tại cốt thép lên văng lên một chút hỏa hoa. Đối phương năng lực là cái gì? Hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình? Là cùng Tiểu Trương đồng dạng thuấn gian di động? Vẫn là cái gì khác? Bất quá cái này đều không trọng yếu. Năng lực của mình là phạm vi hình năng lực. Đối phương cùng mình cách xa nhau bất quá 7-8 mét, cái này vừa lúc ở phạm vi năng lực của mình bên trong. Đinh Nhất khỏe môi vểnh lên, hắn phát động năng lực. Không ai có thể tại ta bờ GM bên trong chiến thắng ta. Người áo đen kia trốn ở cốt thép đằng sau, hắn xoa xoa trên mặt nước mưa, có lẽ trong đó còn có hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Đối phương có súng, mà lại phản ứng cấp tốc, cái kia phản ứng rõ ràng không phải người bình thường nên có phản ứng, đối phương là năng lực gì. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, hắn chợt nghe một trận bờ GM tiếng vang. Thanh âm này thật giống như xuyên qua màng nhĩ của hắn, trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Đây là cái gì? Nam nhân khẽ nhíu mày. Còn đến không kịp suy nghĩ thời điểm, bả vai hắn chỗ đông nhiên nổi lên thổi phồng huyết hoa, đồng thời hắn nghe được mấy mét bên ngoài thanh âm của người đàn ông kia. Lạt muội mà ép cờ cờ mà. Đinh Nhất đứng người lên, một bên hát kỳ quái điệu kỳ quái ca tử, đồng thời chậm rãi tới gần. Cách cốt thép, hắn chỉ thấy người áo đen kia thân lên không ngừng bị không hiểu cái gì sẽ rách ra vết thương, đồng thời còn nương theo lấy hắn kêu rên. Vẹn vẹn một phút, nam tử áo đen kia đã toàn thân nhuộm thành huyết sắc ngã xuống đất bên trên. Đinh Nhất lại hát 2 phút, chờ bờ GM kết thúc về sau hắn nới lỏng một ngụm khí. Về sau hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhắm ngay ngã xuống đất lên người áo đen tứ chi bổ lên bốn thương, súng. Nói một chút đi, ngươi là ai, các ngươi tổ chức đều có người nào, tụ hội địa điểm ở nơi đó, tổ chức những người khác năng lực là cái gì? Người kia mặt lên lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, gàn từng chữ một, không muốn lấy vì ngươi thắng. Tiếng nói vừa dứt, hắn đông nhiên hóa thành thanh thủy dung nhập mặt đất, ngay tại lúc đó. Đinh Nhất hậu tâm mắt lạnh, một thanh dao nhọn dưa hấu đao đâm vào hậu tâm của hắn. Hắn một cái lảo đảo, trở lại liền một ngụm khí đả quang trong thương đạn. Về sau trực tiếp đem khẩu súng dùng sức ném ra rào chắn bên ngoài. Tại phía sau hắn người áo đen kia cúi đầu nhìn một chút ngực lỗ máu, nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành một đoàn thanh thủy. Đinh Nhất hít một hơi khí, nhanh chóng đánh ra 2 chữ mẫu phát ra. Về sau hắn cảm giác được cắm ở mình hậu tâm chỗ dưa hấu đao bị một cái tay nắm lên, sau đó hung hăng một quét. Hắn ngẩng đầu, con ngươi dần dần khuếch tán. Tiểu Trương, đây là ta tin tức cuối cùng. Rất muốn. Quất điếu thuốc A. Đinh Nhất ngã xuống đất lên, lâm vào hát cám. Điện thoại bỗng nhiên truyền đến chấn động, Trương Lạc Vũ mở ra điện thoại, chỉ thấy Đinh Nhất hẹ chặt phát tới 2 chữ mẫu. FS. Hiện tại thời gian, 8:48 phân. Chương 64, Đinh Ca lưu lại tin tức. Trương Lạc Vũ thu hồi điện thoại, hắn hiểu được, Đinh Ca đã gặp nạn. Hắn đem ngón tay cái đặt ở bên miệng cắn chặt ngón tay, Đinh Ca lưu lại FS 2 chữ này mẫu là có ý gì? Vừa rồi mình nghe được mấy tiếng súng âm thanh, điều này nói rõ Đinh Ca xác thực gặp được địch nhân, thậm chí còn đánh cái có đến có về. Bởi vì 3 lần tiếng súng ở giữa có khoảng cách, lần thứ nhất 1 tiếng, lần thứ 2 4 tiếng, lần thứ 3 vượt qua 5 âm thanh. Điều này nói rõ Đinh Ca cũng không phải là bị đánh lén về sau mã lên chết mất. Thậm chí hắn còn cùng đối phương đánh có đến có về. Nhưng hắn chỉ phát 2 chữ mẫu nói rõ tình huống rất khẩn cấp. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì Đinh Ca không tưởng tượng được tình trạng? Đối phương không chỉ một người. Đối phương năng lực có thể đa tuyến thao tác. Đinh Ca chủ quan rồi. Không, đối phương tuyệt đối chỉ có một người. Nếu không mình không có khả năng đến bây giờ còn hảo hảo. Đối phương cũng không có khả năng đa tuyến thao tác. Đồng dạng đạo lý. Nếu là có thể đa tuyến thao tác, mình không có khả năng hiện tại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đó chính là Đinh Ca chủ quan rồi. Trương Lạc Vũ mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Đinh ca làm sao lại chủ quan? Hắn là lao giang hồ, tại đối phương triệt để mất đi chống cự trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không chủ quan. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Đinh ca đã xác định là mình thắng, mà lại đối phương đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn. Đinh ca bị phản sát. Đối phương năng lực là cái gì? FS. Phân thân. Đối phương năng lực là phân thân. Vậy đối phương lại như thế nào tiếp cận Đinh ca? Cái này công trường bên trong trừ 3 tòa nhà lạn vĩ lâu bên ngoài liền chỉ còn lại đống kia cốt thép. Viễn trình thao tác hình năng lực. Đối phương tuyệt đối không tại bên ngoài đất chống lên. Đây là mình cùng Đinh ca xác định qua. Kia 3 tòa nhà bên trong hắn sẽ ở đâu một tòa? Trương Lạc Vũ nhìn đồng hồ, hiện tại là 8:51 phân. Đã lại qua 3 phút. Nhưng đối phương tuyệt không tập kích mình. Vì cái gì? Đối phương thụ thương rồi. Còn là bởi vì đối phương không biết mình vị trí. Nhưng từ hắn chuẩn xác không sai đánh lén đến Đinh ca đến xem, hắn biết Đinh ca vị trí. Cái này 3 tòa nhà cái kia 1 tòa mới có thể nhìn thấy Đinh ca vị trí. Đầu tiên bài trừ mình 1 tòa này. Trước đó mình cùng Đinh ca trốn ở cốt thép đằng sau, nếu như từ bên này nhìn sang cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống cốt thép, căn bản là nhìn không thấy người phía sau. Ở giữa kia 1 tòa. Không. Cũng không phải. Ở giữa kia 1 tòa cũng nhìn không thấy cốt thép đằng sau. Trương Lạc Vũ ánh mắt ngưng lại. Bên trái nhất kia tòa nhà. Kia tòa nhà ở vào khía cạnh, vừa vặn có thể nhìn thấy cốt thép sau Đinh ca. Hắn biết mình tại tòa nhà này bên trong, nhưng hắn mới vừa rồi không có công kích trước mình, hiện tại cũng không đến, đây là vì cái gì? Phạm vi năng lực không đủ. Vừa rồi có thể là dạng này, nhưng hắn hiện tại hẳn là tại cốt thép đằng sau, so vừa rồi khoảng cách hẳn là tới gần rất nhiều mới đúng. Mình bây giờ khoảng cách cốt thép khoảng cách là 70-80 mét, nói cách khác đối phương xa nhất khoảng cách không đến 70 mét. Mà lại hắn không công kích mình là bởi vì hắn nhìn không thấy mình. Hắn không thể siêu xem cách thao tác. Nói cách khác nếu quả như thật là phân thân năng lực, hắn phân thân thị giác không cách nào cùng bản thể cùng hưởng. Không phải hắn trực tiếp điều khiển phân thân xông tới liền có thể xác nhận vị trí của mình. Mà lại hắn nhiều nhất một lần chỉ có thể khống chế một bộ phân thân. Thậm chí bản thể của hắn không cách nào cùng phân thân đồng thời điều khiển. Nếu không hắn đồng dạng có thể xông tới đối phó mình. Trương Lạc Vũ lại nhìn một lần thời gian. Hiện tại là 8:52 phân. Lý Thúc bị tập kích là tại khoảng 8 giờ, mình không thể đợi. Nhất định phải tại 3 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Hắn cắn răng một cái, xông ra nát bét đuôi lâu. Chỉ thấy trùng điệp màn mưa bên ngoài, Đinh ca ngã xuống đất lên, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái cầm trong tay tây qua đao hắc y nam tử. Nệ! Đao đường thêm! Trương Lạc Vũ nháy mắt mở ra lúc này. Về sau tốc độ cao nhất vọt tới. 5 giây! Vẹn vẹn 5 giây hắn liền vọt tới người áo đen kia trước mặt. Ngay tại thời gian tiếp tục lưu động nháy mắt. Hắn giơ lên trong tay dịu chữa cháy. Một đũa bổ vào người áo đen kia cổ lên. Người áo đen thân thể y theo quán tính bay ra ngoài, ngay tại không trung, đầu của hắn rời đi thân thể. Trương Lạc Vũ ngồi xổm ở lên, nắm tay đặt tại đinh nhất cái cổ bên trên. Không có mạch đập. Lặng yên không tiếng động, sau lưng của hắn xuất hiện một thân ảnh kia giơ lên dưa hấu đao, hung hăng đánh xuống. Thời gian tạm dừng. 5 giây đã qua, Trương Lạc Vũ lần nữa mở ra lúc này. Hắn vừa rồi tại lúc này kết thúc nháy mắt đã đem tiêu ký lên tại người áo đen thân lên, nhưng mình chém chết hắn về sau thời gian tuyệt không quay lại. Hắn nhìn thoáng qua lên, kia thi thể tách rời người áo đen đã hóa thành thanh thủy, dung nhập vũng bùn thổ địa bên trong. Quả nhiên là phân thân. Hắn xoay người, buông ra búa, tại 4 giây bên trong oanh ra hơn 50 quyển. Về sau tại lúc này kết thúc nháy mắt lại lần nữa cầm định giữa không trung dịu chữa cháy. Ngưng kết giữa không trung vô số giọt mưa tiếp tục từ không trung rơi xuống, người áo đen giống bị xe tải va chạm nương theo lấy răng rắc tiếng xương nứt bay ngược ra 7-8 mét bên ngoài. Lạn vĩ lâu bên trong bí mật quan sát người áo đen bản thể hai mắt ngưng lại, thuấn gian di động thêm niệm động lực. Người này vì cái gì có thể có số nhiều năng lực? Hắn bỗng dưng giật mình, chỉ thấy người tuổi trẻ kia ngẩng đầu hướng phía bên mình nhìn thoáng qua, về sau bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ. Về sau người tuổi trẻ kia xuất hiện lần nữa. Hắn đã cách chính mình sở tại lạn vĩ lâu chỉ có 20 mét chênh lệch. Hắn phát hiện mình rồi. Người áo đen cắn răng một cái, trán nổi gân xanh, trong lỗ mũi cũng chảy ra hai đạo máu tươi. Trương Lạc Vũ cúi đầu xem xét, khẽ nhíu mày. Hai chân của hắn cổ chân lên các bị một dòng nước cột vào tại chỗ. Đối phương năng lực là nước. Phân thân cũng là làm bằng nước. Nhưng Đinh ca vết thương trên người là dưa hấu đao hình thành, đây là vì cái gì? Trương Lạc Vũ đầu góc phi tốc vận chuyển. Hắn năng lực không mạnh. Cho nên không cách nào cự ly xa điều khiển dòng nước trực tiếp công kích. Bởi vậy hắn mới muốn không chê thủy phân thân đánh lén. Mà lại hiện tại là mưa to trời khí, ấn lý thuyết đối phương hẳn là có ưu thế mới đúng. Bởi vì nước mưa tạp chất quá nhiều, cho nên đối phương không cách nào hoàn toàn điều khiển nước mưa. Bại lộ đi. Trương Lạc Vũ khỏe miệng toát ra, tựa như ác ma. Ngươi bại lộ càng nhiều, ta liền càng có nắm chắc đối phó ngươi. Hắn hơi chút dùng sức liền tránh ra khỏi trói chặt cổ chân dòng nước, về sau hắn nhìn thấy trước mặt lại xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ thủy nhân. Xem ra đối phương tiêu hao rất lớn, đã nhanh đến cực hạn. Chính mình hiểu rõ đã đầy đủ nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn một chút lầu bốn lộ ra một đôi vằn vện tia máu âm lánh hai con ngươi. Nhưng là hiện tại còn không thể giết hắn. Trương Lạc Vũ hướng hắn lộ ra một cái khó lường mỉm cười, về sau lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. 8:54, không có thời gian. Hắn móc ra búa, cho mình lên cái tiêu ký, hướng đối phương thụ cái ngón giữa, sau đó giơ lên búa tại cổ họng mình lên dùng sức vạch một cái. Máu tươi vẩy ra. Về sau, trước mắt hắn tối đen, lại mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở trong đồn công an, trước mắt là đặt vào video theo dõi màn hình, bên cạnh là chính hút thuốc cảnh sát nhân dân. Hắn mắt nhìn thời gian. 7:54. Chương 65, thời gian quay lại. Trương Lạc Vũ mã lên móc ra điện thoại thông qua một cái mã số. Hắn biết lý thuốc điện thoại của bọn hắn phát không thông, bây giờ có thể đả thông hẳn là cũng chỉ có Lục Tam Táng điện thoại. Uy, Lục ca. Lạc Vũ. Mưa to mưa lớn không người đường đi, Lục Tam Táng liếc qua dưới chân đầu thân tách rời hành thi, nhận điện thoại, có phải là có phát hiện gì rồi? Lục ca. Nhanh đi cái kia phế công trường bên trong. Tiểu Lâm là nội gian. Lý cục gặp nguy hiểm. Trương Lạc Vũ vội la lên. Ta hiểu được. Lục Tam Táng ánh mắt run lên, quay người nổ bắn ra mà ra, quanh thân nước mưa thậm chí đều bị hắn xô ra bọt nước. Nơi đây mời tự hành não bổ anh hùng bên trong vô danh ám sát trời cao đoạn ngắn. Cúp điện thoại, Trương Lạc Vũ không hề nói gì liền đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại muốn ngay lập tức đi cùng Đinh Nhất bọn hắn chạm mặt, nếu như từ hắn nơi này đi qua, đại khái chỉ cần 10 phút như vậy đủ rồi. Đồng thời hắn cho Mặc Y Trúc gọi điện thoại. Rõ ràng, đánh không thông. Thế là hắn cho Âu Gia Huy ngồi. Mặc Y Trúc còn có Bát Thần Lẫm Bầy phát một đầu tin tức để bọn hắn chạy về biệt thự. Nếu như dựa theo nguyên bản quá trình đến xem, 5 phút sau bọn hắn liền sẽ rời đi nơi đó, sau đó điện thoại liền sẽ thu được tín hiệu. Mà căn cứ lần trước luân hồi phát triển đến xem, địch quân cũng không có đi biệt thự. Nhưng cẩn thận tổng không có sai lầm lớn. Hắn đưa tay mở cửa xe, ngồi vào bên trong xe taxi. Thời gian, 7:55. Lý Thiết bên trong mở ra bảo hiểm súng lục. Cẩn thận trốn ở máy trộn bê tông đằng sau trở lại phân phó, Tiểu Lâm, ngươi đi theo ta đằng sau. Ừm. Tiểu Lâm cũng móc súng lục ra, mở khóa an toàn. Lý Cục, thật xin lỗi, lấy người tiền tài nếu là không làm việc, vậy ta cũng sẽ chết. Hắn nghĩ rất rõ ràng, đến lúc đó trực tiếp đẩy 2 năm 6 liền không có quan hệ gì với mình. Coi như quan phương tra ra mình, chỉ cần mình thành thật khai báo tự mình biết, vậy mình cũng không chết được. Chỉ cần mình không chết được, vậy thì có cơ hội chạy thoát. Hắn chậm rãi giơ súng lục lên. Suy ba. Một trận xé rách không khí thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lý Thiết bên trong bỗng nhiên phía bên trái phía trước lăn một vòng. Đồng thời 2 tiếng súng vang lên. Tiểu Lâm cầm thương, súng, tay phải bị toàn bộ gọt sạch, đồng thời đùi phải của hắn cũng báo tố ra thổi phồng huyết hoa. Mà phía trước Lý Thiết bên trong vai phải đồng dạng báo tố ra thổi phồng huyết hoa. May mắn đuổi kịp. Đinh Nhất thở phào một ngụm khí, vươn tay, Lý Cục, hơi kém ngươi liền cám. Lý Thiết bên trong đưa tay trái ra giữ chặt hắn đứng lên, thật sự là kém một chút. May mà cũng không lo ngại. Hắn che vai phải mình, nhìn thoáng qua bị Lục Tam Táng giẫm lên mặt ghé vào trên đất Tiểu Lâm, không nghĩ tới Tiểu Lâm lại là người của đối phương. Đều muốn nhờ có Lạc Vũ, hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta biết. Lục Tam Táng đá một cước Tiểu Lâm không dám chút nào động đậy. Ừ, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Đinh Nhất khởi động máy cho Trương Lạc Vũ gọi một cú điện thoại, nói 2 câu về sau hắn cúp điện thoại. Đi thôi, Tiểu Trương lập tức đến cửa. Đinh Nhất vịn Lý Thiết bên trong, Lục Tam Táng mang theo Tiểu Lâm theo ở phía sau. Trương Lạc Vũ vừa mới xuống xe, liền thấy Đinh Nhất Lý Thúc bọn hắn đi ra. Lý Thúc mặc dù bả vai thụ thương, nhưng nhìn qua cũng không có quá nghiêm trọng dáng vẻ. Trương Lạc Vũ thoải mái một ngụm khí, không có việc gì liền tốt. Hiện tại chúng ta đi trước bệnh viện đi. Đinh Nhất móc ra một điếu thuốc, nhìn trời một chút khí lại thu về, đi trước xử lý thương thế, thuận tiện thẩm vấn một chút Tiểu Lâm. Bị Lục Tam Táng giống bắt gà tử đồng dạng nắm lấy Tiểu Lâm liên tục không ngừng gật đầu, yên tâm, ta biết đều sẽ nói. Ừm, Đinh ca, thương, súng, mượn ta sử dụng. Trương Lạc Vũ nhìn một chút điện thoại, hiện tại là 8:10. Đinh Nhất nhíu mày, không hề nói gì khẩu súng đưa cho hắn. Trương Lạc Vũ tiếp nhận thương, súng, mở ra bảo hiểm. cho Tiểu Lâm lên cái tiêu ký, nhắm ngay hắn chán bắn một phát. Tiểu Vũ, ngươi làm gì? Lý Thúc một câu còn chưa nói xong, Trương Lạc Vũ mắt tối sầm lại, lại kịp phản ứng thời điểm đã về tới Liên Minh Đường đồn công an văn phòng. Bát Thần Lẫm đem tiếp đầy nước nóng giữ âm chén phóng tới trước mặt hắn bàn lên, có chút nghiêng đầu, tiền bối. Trương Lạc Vũ mã lên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian, hiện tại là 7 giờ 10 phần. Đinh Nhất cúp điện thoại, đứng người lên, đi thôi, Lý Cục bọn hắn từ giám sát trông được đến kia phụ cảnh tại Nghi Tân khu Tùng Giang đường cùng Nghi Hưng đường đều xuất hiện qua, hắn hiện tại đã mang theo Tiểu Lâm bọn hắn hướng Tùng Giang đường đã chạy tới. Chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Tiểu Lục Tiểu Trương đi Tùng Giang đường, Âu Gia huynh muội cùng Tiểu Lâm còn có Tiểu Mặc đi Nghi Hưng đường. Đinh ca, ba người chúng ta đi Tùng Giang đường là được. Trương Lạc Vũ ngăn lại đám người, Nghi Hưng đường là ngụy trang, Lâm cùng Mặc tỷ bọn hắn về biệt thự bảo hộ tỷ ta cùng Tiểu Cương thi. Hắn ra hiệu Đinh Nhất gọi điện thoại, nói cho Lý Thúc, Tiểu Lâm là phản đồ. Ừm. Đinh Nhất nhíu mày cũng không có hỏi, mà là mã lên móc ra điện thoại gọi ra ngoài. Sau đó hắn để điện thoại xuống, tắt máy. Đinh Nhất phân phó, theo Tiểu Trương nói làm, Tiểu Lục Tiểu Trương đi với ta Tùng Giang đường, những người khác về biệt thự bảo hộ gia thuộc. Mọi người lập tức hành động. Ngũ Lăng hoành chỉ riêng lên, Đinh Nhất một cước đem đạp cần ga tận cùng, Tiểu Lục, ngươi mã lên liên hệ sư phụ ngươi bọn hắn tăng cường đề phòng, cẩn thận đối phương đánh lén. Lục Tam Táng gật gật đầu, bấm điện thoại. Đinh Nhất móc ra khói điểm lên, Tiểu Trương, ta mặc kệ làm sao ngươi biết tin tức, ta chỉ hỏi một câu, tin tức chuẩn xác không? Tiểu Trương là phía trên khâm điểm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đặt vào tốt đẹp tiền đồ đừng đi khi phi pháp tổ chức nội ứng. Hắn không phải có bệnh mà. Cho nên Đinh Nhất hoàn toàn không có hoài nghi tới hắn. Mỗi người đều có bí mật của mình, liền ngay cả hắn Đinh Nhất cũng không phải không có, hoặc là nói Lạc Thành phân bộ những người này mỗi người đều có bí mật của mình. Nhưng không quan trọng, chỉ cần kết quả là tốt là được, hắn không phải truy vấn ngọn nguồn cái chủng loại kia người. Chuẩn xác. Trương Lạc Vũ biểu lộ nghiêm túc, ta dùng Lục ca tiểu huynh đệ đảm bảo, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Lục Tam Táng, 3. Cửa này ta thí sự. Có thể xác định liền tốt. Đinh Nhất thuốc lá đầu tại trong cái gạt tàn thuốc theo diện, theo thời gian này đến xem, chúng ta hẳn là tới trước. Một hồi bọn hắn tới về sau cái gì cũng đừng nói, trực tiếp khống chế lại Tiểu Lâm. Ừm. Hai người lên tiếng. Hơn 20 phút sau, mấy người đuổi tới địa phương. Trương Lạc Vũ mắt nhìn thời gian, hiện tại 7 giờ 40 phân, khoảng cách Tiểu Lâm chết bất đắc kỳ tử còn có dòng dã nửa giờ. Ba người ngồi ở trong xe lại đợi 10 phút, Lý Thuốc xe cảnh sát tại 7 giờ 50 phân tả hữu đổi tới. Bên kia Lý Thuốc lão Lưu Tiểu Lâm ba người vừa xuống xe liền hướng Ngũ Lăng hoành chỉ riêng đi tới. Trương Lạc Vũ ba người liếc nhau, bung dù xuống xe. Các ngươi tới thật đúng là nhanh. Lý Thiết bên trong hàn huyên hai câu, hỏi, đối phó siêu tự nhiên lực lượng các ngươi càng chuyên nghiệp, các ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta phối hợp các ngươi. Lần này đối phương tới sớm hơn, có càng chuyên nghiệp nhân sĩ tại bọn hắn cũng không cần thiết đi vào. Trước đó hai lần luân hồi là bởi vì Lý Thuốc bọn hắn tới trước. Sau đó Tiểu Lâm nói sợ đối phương chạy mất, cho nên một cổ động, Lý Thúc cũng không nghĩ nhiều liền mang theo hắn tiến vào. Nghe được Lý Thúc tra hỏi, Trương Lạc Vũ ba người ánh mắt hơi giao thoa, đồng thời động thủ. Nháy mắt, Tiểu Lâm hai tay khớp nối liền bị tháo bỏ xuống, Đinh Nhất hạ thương của hắn. Thấy Lý Thiết bên trong cùng lão Lưu ánh mắt mờ mịt, Đinh Nhất giải thích, chúng ta đạt được tuyên báo, đây là cái hố bẫy, Tiểu Lâm là đối phương người. Tiểu Lâm trừng lớn hai mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ bị bán. Vốn nên hắn khi cái kia song mặt gián điệp. Trương Lạc Vũ trong lòng khẽ động, cười, không nghĩ tới đi, các ngươi trong tổ chức cũng có chúng ta người. Đây cũng là hắn đảo một cái hố. Mà cái này hố có thể hay không hố đến người, còn phải xem đằng sau như thế nào thao tác. Hắn đã có chủ ý. Chương 66, 3 đánh 1. Ừm. Mấy người đang nói thời điểm, Lục Tam Táng đông nhiên quay người. 30 mét bên ngoài mưa to bên trong đứng một đạo người mặc thổ hoàng sắc áo đi mưa thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn thấy đám người về sau xoay người chạy. Lục Tam Táng đuổi theo. Mấy phút sau, hắn hộp kiếm vác tại sau lưng, tay trái dẫn theo thân thể, tay phải dẫn theo đầu trở về. Hắn đem thi thể cùng đầu nhét vào lên, cùng trước đó ta gặp phải đồng dạng, là hành thi. Lý Thúc Xích lại gần xem xét, nhăn nhăn lông mày, là cái kia mất tích phụ cảnh. Ừm, hắn là mồi nhử, dẫn dụ chúng ta tới. Trương Lạc Vũ vuốt vuốt mi tâm, nhưng ta không nghĩ ra chính là bọn hắn vì sao muốn thiết hạ cái này hố bẫy. Chỉ là muốn trả thù. Vẫn là cảnh cáo. Đối phương thật chẳng lẽ ngốc như vậy. Châu chấu đá xe loại sự tình này cũng làm được. Xem ra đối phương xác thực không biết Bích Lạc Hoàng Tuyển thực lực mạnh bao nhiêu. Thành thật khai báo đi, các ngươi tổ chức vị trí. Lý Thúc đối Tiểu Lâm đưa tay chính là một bàn tay, hảo hảo đội hình sự viên không thích đáng, ngươi đi gia nhập phi pháp phạm tội tổ chức. Hắn đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Lâm trầm mặc một lát, cười, Lý Thúc, ta gọi ngươi một câu thúc. Ta tình huống ngươi cũng biết, ta chính là thiếu tiền, bọn hắn có thể cho ta 40 vạn để ta giao một nửa thủ phủ. Ta là từ trên núi đi ra, ở trong thành thị cầm kia mỗi tháng 3-4 ngàn chết tiền lương, ta làm sao mua được phòng. Hắn tự rêu nói, khi ban đầu ta là hội học sinh làm việc, ta căn bản không có đem chênh lệch học sinh phóng tới trong mắt. Bây giờ người ta phá rỡ phát, bạn gái của ta cũng đạp ta cùng người ta chạy, ta đây coi là cái gì à? Đáng tiếc, nếu như đối phương liên hệ ngươi thời điểm ngươi liên hệ chúng ta, kia đưa cho ngươi tiền thưởng cũng không ít, mà lại tối thiểu nhất có cái nhị đẳng công. Đinh Nhất lấy ra một chi có chút bị ẩm khói phóng tới dưới mũi người người. Tiểu Lâm ngẩng đầu, vậy ta hiện tại đem biết đến đều bàn giao có tính không lập công. Chuyện của tôi nét. Vậy phải xem ngươi bàn giao những thứ gì. Trương Lạc Vũ thanh âm lạnh lùng, nếu là ngươi nói chỉ biết là đối phương có cái có thể điều khiển hành thi còn có một cái điều khiển nước năng lực giả, sau đó cái kia khống thủy năng lực giả hiện tại ngay tại Vũ Thông Lộ vứt bỏ công trường chờ đón ứng ngươi. Vậy ngươi cũng không cần nói. Tiểu Lâm há to miệng, chán nản cười khổ, cái tổ chức kia bên trong quả nhiên có các ngươi người. Hắn hít khẩu khí, ngược lại buông lòng xuống, ta biết chính là ngươi nói những thứ này, thậm chí ngay cả cái gì khống thủy năng lực giả ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn sẽ tại chỗ kia chờ ta đến 11 giờ, 11 giờ nếu như ta còn chưa có đi, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi. Trương Lạc Vũ ừ một tiếng, ném cho hắn một điếu thuốc, ngươi tối thiểu phải đi vào ngồi xổm cái mấy năm, muốn hay không thông chi cha mẹ ngươi. Cha ta tại ta khi còn bé liền đã qua đời, mẹ ta mấy năm trước cũng vất vả lâu ngày thành đi nhanh. Tiểu Lâm nút thuốc, hút một hơi. Lần thứ nhất hút thuốc hắn sặc đến nước mắt đều đi ra, ta không có người nào tốt lo lắng. Trương Lạc Vũ nhìn đồng hồ, 8:09:50. Ừm, nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hắn vô vô Tiểu Lâm bả vai, xoay người qua. 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian, đi tới 8:10. Tiểu Lâm hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra một cái tiêu chuẩn vòng khói. Trong tay hắn đầu mẩu thuốc lá chợt rơi xuống, liên đối lấy thân thể của hắn cũng đổ xuống dưới. Tiểu Lâm. Lý Thúc một thanh đỡ lấy hắn, con người bỗng nhiên co rụt lại, này sao lại thế này?